Chương 462, thần nông giá chi long tích, cũng có thể tàng phong tụ khí. Chương 462, thần nông giá chi long tích, cũng có thể tàng phong tụ khí. Phiếu hốt thanh âm trầm thấp, dường như một tảng đá lớn rơi vào đen nhánh đầm sâu, khuấy động lên vô số gợn sóng. Bóng đêm, cực hạn tĩnh mịch. Nguyên bản còn ở vào hoài nghi cùng không hiểu bên trong đám người, đang nghe Lâm Trạch cuối cùng nhất cái kia đạo tràn đầy tự tin thanh âm sau, nôn nóng cảm xúc thoáng qua tạm biến, thay vào đó thì là với đôi mắt bên trong điên cuồng lưu thoáng mong đợi. Đã sớm đoán được, việc này nhất định không có như thế đơn giản. Quả nhiên, kia cái thứ nhất cái gọi là đặc trưng vẹn vẹn chỉ là bị hắn ném ra ngoài dùng để nóng trận bong khói. A. Trong đám người, Mạc Lâm cùng Tiểu Từ đồng thời phát ra một đạo rất nhỏ tiếng cười. Chỉ là thanh âm này nghe, hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Như thế xem ra, hắn không chỉ là kế thừa Tề Lạc tư duy logic cùng học thức dự trữ, còn ra dáng học xong đối phương bình thường sử dụng như đại pháp cùng đào hố chôn hố thủ đoạn. Thoải mái cảm xúc, tạm thời được đến làm dịu. Ngoài cửa sổ thanh phong nhẹ nhàng thổi qua, thuận thế mang đến Lâm Trạch liên quan với hình rồng hình dáng trang sức cái thứ hai chỗ đặc thù ra giải. Bất tỉnh dưới đèn, hắn có chút hết thân thể, người sau nâng ngón tay hướng trong màn hình đỉnh đồng theo phía trên Quỷ Long văn, nhàn nhạt mở miệng. Cái thứ hai cũng là ta cho rằng Quỷ Long văn mấu chốt nhất đặc trưng, kỳ thật mọi người nếu như nhìn kỹ nhất định cũng có thể phát hiện. Đó chính là cái gọi là Quỷ Long văn. Kỳ thật cũng không phải là chúng ta thông thường nhận biết bên trong có đầu có chảo phiêu giật hình rồng, mà là một hệ liệt liên tục sống lưng đâm hoặc vây cá trạng nổi lên. Thoại âm rơi xuống, đám người gật đầu. Cái quan điểm này, đích xác không có vấn đề. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là như vậy hình dạng, không thể giả được, chân thực không thể lại chân thực. Vậy bây giờ, chúng ta cùng một chỗ lại đến nhìn xem giáp cốt văn sống lưng chứ. Biết được đám người sẽ không còn có ý kiến phản đối sau, Lâm Trạch dẫn dắt đến bọn hắn đưa ánh mắt về phía bạch bản. Hắn đưa tay phải ra, từ sống lưng chữ phía trên nhẹ nhàng vuốt ve quá khứ, quá trình bên trong, trầm thấp thuần hậu thanh âm đồng bộ truyền ra. Sống lưng một chữ này, đột xuất nhất chính là nó nửa bộ phận trên, từ quét ngang sáu tung tương giao tạo thành. Mà tại chúng ta vừa mới nhìn qua Thương Chu Thanh Đồng đỉnh bà chân bên trên, cơ hồ xuất hiện hoàn toàn nhất trí hình dáng trang sức. Vậy bây giờ, hết thảy liền rất đơn giản. Hắn dừng lại đầu ngón tay động tác, thở dài ra một hơi, chậm rãi quay người, nhìn về phía dưới trầm mặc một mảnh 749 cục đám người. Căn cứ sự thật lịch sử khảo chứng, sống lưng chữ giáp cốt văn sớm nhất xuất hiện tại Thương Triều hậu kỳ, mà Quỷ Long văn sớm tại Thương Triều sơ kỳ liền đã xuất hiện. Căn cứ giáp cốt văn tượng hình diễn sinh đặc điểm cùng thời gian trước sau trình tự, chúng ta không khó đạt được một cái kết luận. Sống lưng một chữ này bắt đầu từ Long văn bên trong diễn hóa mà đến. Cho nên chư vị, hiện tại chúng ta trở lại ngay từ đầu cái đề tài kia bên trên. Hắn cấp tốc hướng phía bên phải di động hai bước, nâng tay tại thủy kinh chú câu kia liên quan với thần nông giá miêu tả bên trên gõ gõ, ngữ điệu bên trong mang theo vài tia kích động. Gai núi, Vu Sơn ngay cả diên, thần nông giá vì đó sống lưng. Đặt ở hôm nay giải đọc trước đó, ta đoán chư vị ý nghĩ trong lòng hẳn là giống nhau, đó chính là câu nói này chính là vô cùng đơn giản thế núi sơn hình miêu tả, căn bản liền không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng bây giờ, ta nghĩ chư vị hẳn là có thể cùng ta đạt thành giống nhau chung nhận thức. Câu này, kỳ thật từ đầu tới đuôi, đều không phải cái gọi là sơn hình giới thiệu hoặc là địa lý miêu tả, mà là đối Cửu Châu Tam Đại Can Chi Long mạch bên trong Nam Long mạch miêu tả. Cái gọi là gai vu hai núi chập trùng kéo dài, cấu thành nam rồng một bộ phận, mà tại cái này một bộ phận bên trong, trọng yếu nhất chính là Long Tích thần nông giá. Long Tích, từ Thương Chu thời điểm chính là rồng đại biểu, chính là long thể bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Kia chư vị cảm thấy, dưới đây đem thần nông giá xưng là Nam Long mạch hoạch tâm thiếu huyệt, còn có vấn đề sao? Lưu loát thanh âm bên trong, những cái kia trong tim khốn câu nệ hồi lâu nghi hoặc, cuối cùng tại thời khắc này tiêu mất đến không. Một cái mới nhìn rất đơn giản nhưng kỳ thật giấu giếm vô tận huyền cơ vấn đề, cứ như vậy bị Lâm Trạch dùng một cái giáp cốt văn, dùng một tôn Thương Chu Thanh đồ đồng, tiến hành đầy đủ hoàn mỹ giải thích. Dưới bầu trời đêm, bắt đầu có từng điểm đèn xe hội tụ. Đây là kia bộ phận rất buổi sáng ban đám người vội vàng hành trình xây dựng quy tích, bọn hắn giờ phút này cũng không có cách nào tham dự vào cái này nho nhỏ dị độ không gian bên trong trôi thảo luận hết thảy. Nhưng bọn hắn tồn tại cũng có nó bản thân ý nghĩa. Trong đó trọng yếu nhất một cái chính là nhắc nhở Lâm Trạch, nhắc nhở Mạc Lâm, nhắc nhở Tiểu Tử, nhắc nhở 749 trong cục tất cả biết được rất nhiều đám người, một cái dễ hiểu nhưng lại khắc sâu đạo lý. Vô luận như thế nào, vô luận dưới mắt bọn hắn hiểu biết chân tướng có bao nhiêu tàn khốc, vô luận tương lai hết thảy sẽ phát sinh loại nào khiến người vô pháp lý giải biến thiên. Nhưng giờ phút này, liền dưới mắt, cái này táo bạo nhưng cũng long trọng thế giới, vẫn tại làm từng bước tươi sống tồn tại. Mà cái này, chính là bọn hắn không phân ngày đêm tập hợp một chỗ phân tích tề lạc, tìm kiếm thời không đáp án cùng chân tướng nguyên nhân chỗ. Lam Tinh, vĩnh viễn là Lam Tinh. Vĩnh viễn không cách nào biến thành cái nào văn minh phụ thuộc. Tích dọn dọn. Thanh thủy dây chuyển động âm thanh, chăm chỉ không ngừng vang vọng tại yên tĩnh không gian bên trong. Tiểu Tư nâng đầu, phát hiện thời gian đã chống đỡ đến Lăng Thần 3:30. Lại là một cái khó mà ngủ đêm, nhưng tinh thần lại so dĩ vãng bất kỳ một cái nào ban ngày đều muốn đủ một chút. Hắn cuối cùng nhất nhìn bạch bản bên trên ba đầu long mạch một chút, thở dài ra một hơi sau, nâng chân hướng phía trước bước một bước. Tất cả đáp án đều tại thời khắc này biến vô cùng rõ ràng. Kia liền không có cái gì dễ nói. Ba đầu long mạch, tam đại hệ thống núi, ba cái khiếu huyệt. Như thế xem ra, kia Đào Hoa Nguyên Ký cùng Sơn Hải Kinh bên trong nhất sơn liên quan, tất nhiên là tồn tại. Trong lòng nghĩ như vậy, tiểu tử vô ý thức hướng phía trước bước ra một bước. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cùng Lâm Trạch đáp lời một khắc này, một đạo trầm thấp thanh âm dàn mùa đột nhiên từ phía sau truyền tới. Xinh xinh kéo lấy bước chân hắn đồng thời, cũng khiến ở đây ánh mắt của những người khác cùng nhau hướng tấm kia tràn ngập văn tự bạch bản cùng bạch bản một bên tuổi trẻ trên thân nam nhân ném đi. Long Tích. Nhưng thật ra là không đồng đẳng cùng với Long Mạch khiếu huyệt. Tiên tĩnh một mảnh không gian bên trong, Trần Chi Minh nói như thế. Hắn mỉm cười đẩy ra ngăn cản tại trước người mấy vị nhân viên công tác, trực tiếp hướng Lâm Trạch bên cạnh đi đến. Long Tích cố nhiên trọng yếu, nhưng ngươi đừng quên, tại trường Bạch Sơn cùng Thái Sơn giải đọc bên trong, ngươi dùng để luận chứng bọn chúng là long mạch khiếu huyệt hạch tâm luận điểm nằm ở bốn chữ, tàng phong tụ khí. Lão nhân ánh mắt tỏa ánh, nâng tay điểm một cái đã không bên ngoài bạch bản. Kia đồng lý, muốn luận chứng thần nông giá là long mạch khiếu huyệt, nhất định phải tìm ra bằng chứng chứng minh nó là nam long mạch bên trên tàng phong tụ khí tốt nhất khu vực. Long tích, gì có thể tàng phong tụ khí? Long tích, đương nhiên có thể tàng phong tụ khí. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng nói một câu, nụ cười trên mặt như là hoa đào tràn ra. Chương 463, Trần Chi Minh rằng có thể lạc, phá giải câu đố tổ bố tử. Chương 463, Trần Chi Minh rằng có thể lạc, phá giải câu đố tổ bố tử. Trần Chi Minh đột ngột chất vấn, để nguyên bản dần dần bình phục lại đi bầu không khí đột nhiên biến ngưng trọng khẩn trương lên. Mọi người tại đây nhao nhao nâng đầu hướng lão nhân nhìn lại, nhìn xem hắn từng bước một đi hướng lâm trạch, nói ra những cái kia nghe rất có đạo lý. Phong thanh đột nhiên biến lớn, không ai có thể nghĩ đến, tại đây hết thảy sắp nắp hòm định luận thời điểm, đột nhiên sẽ phát sinh như thế mới ra rất có hí kịch tính tràn diện. Cái này rất khiến người bất ngờ. Nhưng mà càng thêm khiến người bất ngờ chính là đối mặt lão nhân câu kia long tích cũng không có cách nào luận chứng tàng phong tụ khí chất vấn. Lâm Trạch cũng không có một tơ một hào chần chờ, mà là tự tin vô cùng cho ra một cái rõ ràng tới cực điểm đáp án. Long tích, đương nhiên có thể dùng đến luận chứng tàng phong tụ khí. Tây Kim so với cọng râu một màn, cứ như vậy tại không gian nho nhỏ bên trong phát sinh. Tiểu Từ cùng Mạc Lâm đồng thời liếc nhau, trong ánh mắt trừ kinh ngạc bên ngoài còn có dày đặc mong đợi. Nói thật, buổi tối hôm nay nửa sau đoạn, Trần Chi Minh tồn tại cảm thật rất thấp. Cứ thế với tại bọn hắn cùng Lâm Trạch tranh luận trí bạch nhiệt hóa thời điểm, thậm chí quên đi sự tồn tại của ông lão. Nhưng bây giờ, chân chính cấp cao quyết đấu cứ như vậy không hề có điểm báo trước phát sinh. Tại bọn hắn tất cả mọi người tán thành Lâm Trạch giải đọc một khắc này, tại sâu nặng ý tứ đem trong tim tất cả lo nghĩ toàn bộ tiêu mất kia một giây. Cái này từ trước đến nay cơ trí lão nhân cuối cùng vẫn là đứng dậy, tìm ra Lâm Trạch mới kia phiên giải đọc bên trong một cái có thể xương trí mạng logic lỗ thủng. Mà Lâm Trạch cũng vô cùng mượt mà lựa chọn tiếp chiêu, không có khiết đảm, không do dự. Lần này là thật bắt đầu có ý tứ. Vùng tim mọi người nghĩ như vậy, dành thời gian hoạt động một chút tay chân, đem lật ngược sao động trái tim trấn an một chút sau, bắt đầu yên lặng đứng ngoài quan sát xem kịch. Phong thanh vẫn như cũ, lại thổi không tan trong phòng họp dần dần lãnh túc không khí. Lão nhân thật sâu nhìn Lâm Trạch một chút, nhẹ nhàng nún nún bay. Ừm, có thể luận chứng. Kia rốt cuộc là thế nào cái luận chứng pháp đâu? Không ngại nói ra nghe một chút. Vẫn là người học sinh cũ kia nói chuyện bình thường phương thức, Trần Lão Lâm Trạch cũng không có vứt bỏ đối lão nhân tôn trọng, bị vừa đáp lại một câu sau, quay người bước nhanh tới gần bạch bản, hít sâu một hơi. Người sau nâng bút, bắt đầu rồng bay phượng múa ở phía trên viết lên văn tự. Mấy giây sau, nương theo lấy nhàn nhạt choáng mở bút tích, mọi người thấy dạng này một nhóm chữ, mang theo 10 phần cổ vận, lạ lẫm nhưng cũng đủ quen. Gai sở chi rồng, thần nông vì trụ cột, tàng phong nạp khí, mang thai dục linh kỳ. Bút đi giống như du long văn tự, tự mang một cỗ khó mà che lấp sắc bén chi ý. Mở nhạt loang quang, nhàn nhạt chiếu rọi tại bạch bản bên trên, hoàn thành cuối cùng nhất một bút Lâm Trạch, lồng ngực có chút cổ động mấy lần, ánh mắt cũng chăm chú dừng lại tại cái này 16 cái văn tự phía trên đầy đủ thời gian khá lâu. Thông suốt. Tiểu Từ trung quy vẫn là nhịn không được, tại Lâm Trạch đặt bút kia một cái chớp mắt, phát ra một đạo trầm thấp kinh hô. Một thứ gì đó, từ hắn xuất hiện một khắc này, liền đã tuyên cáo hết thảy đều kết thúc. Thí dụ như hiện tại, nương theo lấy bạch bản bên trên chút xuống chảy ánh sáng, liên quan với thần nông giá long mạch khiếu huyệt tranh luận cũng phải ra kết cục sau cùng. Môi hắn có chút rung động mấy lần, muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Bởi vì hắn biết, dưới mắt sân khấu cũng không thuộc về chính mình. Thanh này biểu thị rất nhiều thứ khóa, cuối cùng vẫn là phải do Lâm Trạch đến tự mình khóa lại đi. Thời gian, yên tĩnh chạy. Cả một cái quá trình bên trong, Trần Chi Minh đều an tĩnh đứng ở Lâm Trạch phía sau chỗ không xa, ánh mắt ôn nhuận, biểu lộ thong dong. Không có ai biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, mà lại từ lão nhân giãn ra mặt mày ở giữa, cũng nhìn không ra một tơ một hào bối rối hoặc là thất bại. Một màn này, dừng lại hồi lâu, mà cuối cùng đem nó kết thúc, tự nhiên là Lâm Trạch cái kia đạo thuần hậu thanh âm. Trần Sở, ta chứng cứ, chính là nó. Nam nhân trẻ tuổi nâng ngón tay chỉ mới viết tại bạch bản phía trên văn tự, mỉm cười hướng lão nhân ném đi ánh mắt. Cái này 16 chữ, xuất từ trước đó ta đang giải đọc trường Bạch Sơn cùng Thái Sơn long mạch khiếu huyệt địa vị kia bản địa lý chuyên lấy bên trong. Hắn nói như thế, cất bước hướng bạch bản bên trái đi đến, thuận tay vòng ra một cái tên sách. Đời Minh nhà phong thủy từ thiện kế tại bản này địa lý nhân tử tu chi bên trong đồng dạng đối nam rồng, đối thần nông giá tiến hành đầy đủ tường tận miêu tả. Mà trong đó có giá trị nhất cũng cùng chúng ta hôm nay giải đọc chủ đề phù hợp nhất một câu, chính là vừa mới câu này, phiên dịch tới chính là nói, gai sở đại địa như một đầu cự long, mà thần nông giá chính là đầu này cự long hoạch tâm đầu mối. Nơi này hội tụ thiên địa linh khí, dựng dục ra vô số linh tú cùng thần kỳ. Trong đồng du dương thanh âm bên trong, tràn đầy thuộc về người trẻ tuổi hào phóng cùng tự tin. Hắn từng chữ nói ra đem kia 16 chữ phiên dịch cho ở đây tất cả mọi người nghe, người sau nâng tay tại không trung dùng sức một nắm, thở dài ra một hơi. Trần Sở, đáp án ngay ở chỗ này. Kỳ thật nói một câu nói thật, nếu như ta trước tiên đem địa lý nhân tử tu chi bên trong câu nói này giảng cho chư vị nghe, căn bản liền không cần hao phí như vậy lắm lời lưỡi đi phân tích giáp cốt văn sống lưng chữ. Nhưng vì để cho cái quan điểm này có thể càng thêm lập được chân, liền đem toàn bộ logic toàn bộ hoàn thiện. Hiện tại, ngài cùng chư vị đồng sự, các ngươi đối thần nông giá là nam rồng khiếu huyệt quan điểm, còn có nghi vấn sao? Lần này, hắn cũng không có nâng cao âm lượng, nhưng rơi vào trong phòng họp trong thai mọi người, lại mười phần trịch địa hữu thanh. Dưới bầu trời đêm thế giới, tiên tính đến thậm chí có thể nghe tới cho bụi bay xuống thanh âm. Trọn vẹn hồi lâu về sau, đứng ở trước mặt hắn Trần Chi Minh cuối cùng vô cùng hài lòng gật đầu, hướng phía trước hai bước, tại Lâm Trạch trên vai dùng sức vỗ vỗ. Không sai, rất hài lòng. Hiện tại, liên quan với Đào Hoa Nguyên Ký cùng Sơn Hải Kinh bên trong nhất sơn liên quan, xem như triệt để tạo dựng lão nhân hai tay cóng ở phía sau, mỉm cười nói ra một câu. Dứt lời sau, hắn lại nâng lên thủ đoạn liếc mắt nhìn thời gian. Chúng ta thời gian, hiện tại là Lăng Thần 3 điểm 41 phân. Người thời gian là Lăng Thần 2 điểm 47 phân. Nói lời này trong quá trình, hắn không có đang chăm chú Lâm Trạch, mà là đem ánh mắt trực tiếp hướng mặt bên trên màn hình lớn ném đi, ý vị thâm trường khóa chặt Tề Lạc. 5 phút ước định đã đến, ngươi cho Tiểu Lâm cái này một giai đoạn biểu diễn thời gian, cũng nên tạm thời kết thúc. Một núi, long mạch, phong thủy, khiếu huyệt. Nếu như ta không có đoán sai, cái này 4 cái từ khóa, nên là ngươi muốn thông qua hắn nói cho chúng ta biết hoạch tâm yếu nghĩa a. Gió đêm gào thét, như quỷ ngữ. Lão nhân cứ như vậy ngữ điệu rõ ràng nói, từng bước một hướng màn hình lớn đi đến. Nếu như, ta nói là nếu như. Ngươi có thể nghe tới ta đang nói cái gì? Có thể. Cho cái đáp lại đâu? Chương 464, cái thứ ba hoa đảo công hiệu, hồn phách di chuyển cùng ý thức phục chế, chương 464, cái thứ ba hoa đảo công hiệu, hồn phách di chuyển cùng ý thức phục chế. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, khiến mọi người tại đây nhao nhao có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trận này nguyên bản thuộc về 749 trong cục bộ học thuật tranh chấp chẳng biết tại sao vậy mà đem chiến hỏa cho đốt đến Tề Lạc trên người. Mà lại dựa theo Trần Chi Minh mới vừa nói những lời kia, giống như đây hết thảy cũng không phải là lão nhân tùy tâm sử dụng. Trong không khí tràn ngập vài tia khó nói lên lời lạ lẫm khí tức. Tóc hoa dâm lão nhân liền thong dong như vậy mỉm cười đứng tại màn ảnh trước đó, nhìn chằm chằm trong màn ảnh tư thái thanh thản Tề Lạc nhìn một hồi. Ngay sau đó, liền làm lấy ở đây tất cả mọi người trước mặt, chậm rãi đem từ đầu đến cuối giữ tại trong tay phải giấy trắng giơ lên. Ta đoán thật lâu thời gian, thật thật lâu. Thanh âm hắn lại lên, ngữ điệu bên trong tự mang một cỗ giản mua thuần thức chi ý. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch ngươi khoảng thời gian này đến cùng tại làm cái gì. Một đường này đi tới, ngươi bố cục, thiết lập văn cục, dùng rất nhiều tâm tư, cũng trả giá đầy đủ cố gắng. Tâm tình của ông lão tại thời khắc này đã bắt đầu cuộn cuộn. Bên cạnh một đám nhân viên công tác, nhao nhao nhìn không chuyển mắt nhìn về phía hắn, từ trong đôi mắt chạy ra đến là thật sâu mở mịt cũng không hiểu. Hắn đến cùng nghĩ làm cái gì? Tại Lâm Trạch hoàn thành liên quan với Nhất Sơn giải đọc về sau, hắn cơ hồ không có đối phần này hành động vĩ đại tiến hành bất luận cái gì dư thừa đánh giá, mà là trực tiếp lựa chọn cùng Tề Lạc cách không đối thoại. Hẳn là mới Lâm Trạch kia đoạn dài rằng giặc giải đọc bên trong có một chút mình không có phát giác gần giấu tin tức, mà những tin tức này lại bị Trần Sở hoàn toàn phân chia cùng phá giải rồi. Cho nên hắn mới có thể như thế bức thiết đi chủ động cầu thông Tề Lạc. Nhưng vấn đề là, hai người các ngươi ở giữa cách trọn vẹn mấy ngàn cây số khoảng cách, lại giờ phút này rất rõ ràng không cách nào xuyên thấu màn hình bắt được liên lạc. Xác định làm như vậy thật sự có thể thu được hắn hồi phúc sao? Như là loại này cảm xúc, tại 749 cục buồng tim mọi người từng tia lan tràn. Xem không hiểu Trần Chi Minh sở tác sở vi bọn hắn, chỉ cảm thấy mình giống như là từ một cái mê huyễn thế giới ngã vào một cái khác mê vụ chi địa, trừ cơ sở nhất tư duy cùng quen thuộc còn bảo lưu lấy bên ngoài, đã triệt để không có cái khác có thể nghĩ phân biệt tìm kiếm năng lực. Bóng đêm giống như thủy triều điên cuồng tràn ngập. Giờ phút này lão nhân liền như là một tôn bị dừng lại thạch điêu, trầm mặc đứng trang nghiêm tại màn hình trước đó, đen nhánh vẫn đục đôi mắt chưa từng từ trên thân Tề Lạc dịch chuyển khỏi dù là nửa phần. Phía sau cách đó không xa trong bóng tối, Lâm Trạch khẽ cắn bờ môi, kinh ngạc nhìn về phía Trần Chi Minh trong tay siết chặt tấm kia giấy trắng. Xuyên thấu qua hơi có vẻ u ám đen đuốc, hắn cẩn thận phân biệt. Cho dù rất gian nan, nhưng vẫn là lờ mờ nhận ra viết ở phía trên một việc nhỏ văn tự. Nhất Sơn định vị, long mạch bắt ảnh, phong thủy truy tung, khiếu huyệt vị cuối cùng. Cái này, Lâm Trạch cau mày, cắn môi cường độ càng thêm tăng lớn. Biểu lộ cũng so trước đó lộ ra càng thêm mở mịt một chút. Trần lão, cái này lại là ý gì? Dù là tối nay đây hết thảy đều là hắn tại chủ giảng, tại chủ đạo. Nhưng giờ phút này, vẫn như cũng bị lao nhân hành động quái dị cùng tiên nan giải 16 chữ cho túm nhập trong mây mù. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình có vẻ như bắt được cái gì, nhưng hắn không dám xác nhận, cũng không cách nào đi xác nhận. Đinh đinh đinh. Trầm mặc thời khắc, phòng họp bên ngoài cách đó không xa tòa kia lao trong chùa, chợt có trầm thấp lánh túc tiếng chuông vang lên. Như một thanh phá vỡ thời không chìa khóa, trực tiếp xuyên thấu kia tập như muốn đứng im màn hình. Tỉnh lại khô tọa nhân thể công học trong ghế tuổi trẻ nam nhân. Bá ba. Nho nhỏ âm thanh xé gió chợt vang lên. Tới đồng thời xuất hiện thì là Tề Lạc cái kia đạo cao lớn thân ảnh quen thuộc. Hắn cuối cùng kết thúc trận này dài dằng dặc đến cực điểm ngồi lâu, đem hư giữ tại đầu ngón tay gốm sứ chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn sau, chậm rãi nâng thủ, hướng ống kính bên ngoài nhìn ra ngoài. Giữa thiên địa tất cả tiếng vang, phản phất tại cái này một giây triệt để trừ khử. Duy nhất lưu giữ lại, chỉ có 749 cục buồng tim mọi người như là trống trận lôi vang kịch liệt tiếng tim đập. Đông, đông, đông. Một chút tiếp lấy một chút, tiếp theo sâu chuỗi liên miên, vang vọng phòng họp cái này yên lặng tới cực điểm dị độ không gian. Giờ phút này, studio bên trong, Linh xảo nhảy nhót kim đồng hồ cùng kim phút, cuối cùng đi hết cái kia hơi có vẻ dài dằng dặc 5 phút. Cũng không có phát giác thế giới này so le biến hóa khán giả, nhao nhao ở trên màn ảnh gửi đi chúng đạn màn, thúc giục Tề Lạc tiếp tục giải đọc Đào Hoa Nguyên Ký. Mà chỉ có 749 cục trong phòng họp đám người biết, tại vừa mới qua đi thời gian bên trong, phát sinh cái gì. Cũng chỉ có bọn hắn biết được, giờ phút này Tề Lạc cái kia đạo tràn đầy vô tận thâm ý con người, chỗ chú ý phương hướng cũng không phải là ống kính bên ngoài tinh không hoặc vùng quê, mà là Trần Chi Minh. Là cái kia tại mấy phút trước mới vừa cùng hắn phát ra qua mời yêu cầu hắn chính diện đáp lại đây hết thảy lão nhân. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Vô luận là Lâm Trạch hay là tiểu tử, tất cả đều nín thở, nhìn không chuyển mắt gấp chằm chằm Tề Lạc, muốn biết tiếp xuống hắn đến cùng sẽ làm cái gì. Cái nhìn này, trọn vẹn tiếp tục hơn 10 giây. Cuối cùng, ngay tại 749 cục đám người cảm giác sự kiên nhẫn của mình sắp hao hết một khắc này, Tề Lạc thanh âm quen thuộc, cuối cùng ứng hòa lấy tư tư dòng điện âm thanh, hướng trong thai xuyên thấu bay vào. Thời gian đến, có thể tạm thời kết thúc. Hắn ngữ điệu rất nhẹ nhõm, nhưng nói ra miệng câu nói này, vô luận thế nào nghe, đều mang một cỗ nồng đậm thâm ý. Vừa mới, Chúng ta giảng hoa đào hộ hồn dưỡng hồn cùng chiêu hồn dẫn phách công hiệu, trước đó ta cùng mọi người liền đã rất đơn giản đề cập tới, kỳ thật hoa đào hết thảy có tam đại công hiệu. Chư vị phải chăng biết được, trừ đã nói qua hai cái này bên ngoài, còn có.
Cái gì đâu?
Thanh âm hắn thanh lãnh nói, nhưng 749 cục trong phòng họp đám người nhất thời lại có chút không nghĩ ra.
A, đây là thế nào chuyện? Thế nào cùng mình tưởng tượng không giống chứ? Nhìn Tây Lạc mới một phen biểu hiện, rất rõ ràng hắn là tiếp thu được Trần Chi Minh tin tức mà lại chuẩn bị trở về ứng hắn. Nhưng tại sao? Nói ra miệng những lời kia lại cùng mới phát sinh ở trong phòng họp hết thảy, cùng Trần Chi Minh nói ra kia bốn cái từ, muốn cầu giải vấn đề không có một tơ một hào liên quan đâu. Cái này thật, rất là kỳ quái. Thế cuộc trước mắt, đột nhiên liền bắt đầu biến phiêu hốt. Liên nối tới đến đều vững như Thái Sơn Trần Chi Minh, cũng hơi nhíu cao mày, đôi mắt bên trong tràn đầy không giảng hòa yên lặng. Trong gió đêm, lão nhân nâng tay lại đem nắm trong tay giấy trắng hướng màn hình lớn phương hướng nâng nâng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng lần nữa một khắc này, Tề Lạc rõ ràng thanh âm đột nhiên truyền ra. Như một thanh sắc bén lưỡi lê, đem tất cả động tác và tiếng vang, toàn bộ đóng băng. Không đoán ra được đúng không? Không đoán ra được cũng không quan hệ, bởi vì cái này đáp án bản thân liền không dễ đoán. Các ngươi có thể cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, hoa đảo. Kỳ thật còn có di chuyển hồn phách cùng phục chế ý thức công hiệu. Chương 465, giải mã cùng ngả bài, chính thức bắt đầu. Chương 465, giải mã cùng ngả bài, chính thức bắt đầu. Từ từ, tiên tĩnh như băng không gian bên trong, nương theo lấy Tề Lạc thanh âm kết thúc, mấy đạo chói hai dòng điện âm thanh, đột ngột truyền ra. Dường như có chỉ sắc bén móng nhọn từ hỗn độn trên bầu trời thân ở, sẽ rách được đắp lên trên đời này hồi lâu giả tượng. Tiếng gió rít gào, đem vốn là chói tai khó tả thanh âm tận lực phóng đại. 749 cục trong phòng họp, tất cả nghe tới đạo này dòng điện âm thanh nhân viên công tác, trái tim cũng bắt đầu như là bị thi cầm chú vô tự nhảy lên. Cái này là đáp lại. Đây chính là hắn tại vừa mới qua đi vài giây đồng hồ bên trong, dùng độc thuộc về phương thức của mình đối Trần Chi Minh đáp lại. Đối với Tề Lạc rất nhiều lý luận, đối với thế giới sâu triệt bản nguyên, bọn hắn khả năng không rõ lắm thậm chí có chút mơ hồ, nhưng đối với mình vừa mới kinh lịch hết thảy, lại không có chút nào lạ lẫm. Trần Chi Minh vấn đề cùng nhu cầu, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều rất đơn giản. Tổng kết xuống tới đơn giản chính là vô cùng đơn giản một câu mà thôi. Ta đã bộ phận phá giải ngươi thông qua Lâm Trạch muốn lan truyền ra tin tức, bây giờ nghĩ cùng ngươi xác nhận, chờ mong cho cái đáp lại. Hơn 10 giây trước, khi Tề Lạc vô cùng tự nhiên đem chủ đề nghĩa rộng đến hoa đảo cái thứ ba công hiệu bên trên thời điểm, bọn hắn kỳ thật đã đối đêm nay trận này thế kỷ cách không đối thoại không báo bất cứ hy vọng nào cùng chờ mong. Nhưng thế sự vô thường, luôn luôn tại đầy đủ lúc tuyệt vọng cho người chuyển cơ. Trận này bị đám người coi là chú định không có kết quả loại thứ ba công hiệu giải độc, vậy mà vô cùng mượt mà dính liền đến đối Trần Chi Minh đáp lại bên trên. Hết thảy đều lộ ra như vậy tùy ý thong dong, hoàn mỹ không có khe hở. Studio bên trong mấy ngàn vạn người xem khả năng không hiểu, nhưng 749 cục trong phòng họp tất cả mọi người cơ hồ là tại Tề Lạc mở miệng nói ra cuối cùng nhất kia mấy câu nháy mắt liền dây hiểu. Cái gọi là hoa đảo linh hồn di chuyển cùng ý thức phục chế công hiệu cũng không liền nói chính là mới phát sinh ở trong phòng họp hết tại sao. Tuổi còn trẻ tích lũy không sâu Lâm Trạch đầu ngón tay đột nhiên nhiều một đóa lập thể hoa đảo, ngay sau đó hắn liền biến vô cùng bất học. Đối Cửu Châu các loại cổ tịch có tên hạ bút thành văn, tư duy lo dịp tự thành hệ thống. Đây không phải hắn, cho tới bây giờ đều không phải. Mà sở dĩ có thể như vậy, không phải liền là ứng Tề Lạc câu kia hoa đảo linh hồn di chuyển cùng ý thức phục chế công hiệu sao? Mới, hắn dùng một loại rất quỷ dị thủ pháp, đem 749 cục cùng người khác chia cắt thành hai thế giới. Khác biệt không gian bên trong, linh hồn của hắn tất nhiên có một bộ phận di chuyển đến Lâm Trạch trên thân. Đám người sở dĩ sẽ như thế cho rằng, hoàn toàn bởi vì tại mới kia đoạn giảng giải bên trong, Lâm Trạch một ít động tác, ngữ khí cùng phương thức tư duy đều cùng Tề Lạc hoàn toàn nhất trí. Còn như ý thức phục chế, điểm này căn bản liền không cần đi thêm chất vấn. Rất đạo lý đơn giản, khi thủy kinh chú mấy bản cổ tịch bị Lâm Trạch thốt ra một khắc này, đã chứng minh kiến thức của hắn dự trữ, tư duy ý thức đến từ với Tề Lạc. Toàn bộ 749 cục phòng họp, như vậy lâm vào sâu triệt trong yên lặng. Nháy mắt liền minh bạch hết thảy đám người, vẫn tùy tâm bẩn tại trong lồng ngực điên cuồng hoạt động. Logic vòng kín, như vậy xuất hiện. Liên quan với Lâm Trạch tại vừa mới qua đi đoạn thời gian kia dị biến, Tề Lạc dùng vô cùng kiên định một câu, một cái quan điểm tiến hành rõ ràng đáp lại. Kia Trần Chi Minh đâu? Hắn mặc dù đem hai cái không gian, đem hắn cùng mình đám người này liên hệ đến cùng một chỗ, nói cho mình đám người này hắn có thể bắt giữ phát sinh ở 749 cục trong phòng họp hết thảy, có thể nghe tới những này thượng vàng hạ cám thanh âm. Nhưng đây không tính là đối Trần Chi Minh đáp lại. Dù sao Trần Chi Minh vấn đề muốn cụ tượng tinh chuẩn rất nhiều, dính đến thần nông giá, dính đến dấu ở Lâm Trạch giải đọc bên trong rất nhiều mấu chốt tin tức. Một câu hoa đảo có thể di chuyển linh hồn cùng phục chế ý thức xa xa không cách nào trả lời Trần Chi Minh vấn đề, không cách nào thỏa mãn lao nhân muốn đạt thành hiệu quả. Điểm này không chỉ là 749 trong cục các nhân viên làm việc ý thức được, bao quát tự tay bước lên đây hết thảy Trần Chi Minh, tại ngắn ngủi sợ hai thán phục cùng rung động về sau, cũng lần nữa khôi phục ngưng trọng tư thái. Tại Tề Lạc nói ra câu nói kia sau thứ 13 giây, hắn đem ánh mắt từ hư không bên trong thu hồi, một lần nữa hướng cái kia đạo đột nhiên thân ảnh ném đi. Hô. U tĩnh lanh tịch không gian bên trong, lão nhân đầu tiên là thở phào một cái, người sau nhẹ nhàng lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ cười cười. Linh hồn di chuyển cùng ý thức phục chế sao? Ta thừa nhận, hoa đào đích sắc có như vậy thần kỳ hiệu quả, dù sao vừa mới ngươi đã rất chân thực cho chúng ta biểu hiện ra qua một lần. Nhưng vấn đề là, ngươi muốn thông qua cái này công hiệu, nói cho chúng ta biết cái gì đâu? Luôn không khả năng cho chúng ta đám người này, cũng là như là cái khác phổ thông người xem tri thức phổ cập a. Cái này không nên. Phải biết, ngươi mới linh hồn di chuyển đến Lâm Trạch trên thân sau, chỗ sao chép được ý thức thế nhưng là nhất sơn phong thủy, long mạch khiếu huyệt những này mấu chốt tin tức a. Cho nên tiểu tệ. Trần Chí Minh lại lần nữa thở dài ra một hơi, trong đôi mắt cũng mang lên vài tia buồn bã chi ý. Hắn nhẹ giọng gọi Tề Lạc một tiếng, dừng lại mấy giây sau, chậm rãi mở miệng. "Ta biết, dưới mắt tình thế đã đến nhất là hiểm trở thời khắc. Dù sao ngươi tại mới thông qua Lâm Trạch miệng truyền lại cho chúng ta tin tức bên trong cũng đã nói, chúng ta vị trí thế giới này giống như thật biến thành cấm khu, biến thành tử cục. Ta tin tưởng, duy nhất giải pháp, tất nhiên giấu ở ngươi muốn nói cho chúng ta manh mối bên trong." Ngươi nâng đầu, nhìn xem ta viết những vật này. Lão nhân thanh âm trầm thấp, như anh hải thổ lộ hết, nhàn nhạt quanh quẩn vắng lặng thâm không bên trong. Hắn nói như thế, tiếp theo vô cùng trịnh trọng đem một mực giữ tại trong lòng bàn tay tấm kia giấy trắng mở ra giữa không trung bên trong. Thời gian, phản phất tại thời khắc này triệt để ngưng trệ. Hắn nâng thủ, ánh mắt hướng Tề Lạc ném đi, mà may mắn chính là, giờ phút này nam nhân kia cũng mỉm cười nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau, đem ánh mắt hướng hắn đưa tới. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới phản phất đều bị dừng lại tại Lạc Nguyệt trong tinh hà. Cảnh tượng trước mắt, phản phất vô hình ở giữa liền được trao cho một tầng chú định ghi vào sử sách ý nghĩa. Mà thân ở màn hình trước đó kinh ngạc quan sát một màn này 749 cục đám người cũng vô cùng thấy rõ ràng, khi lão nhân đem giấy trắng nâng quá đỉnh đầu một khắc này, bình yên đứng yên với màn ảnh ở trong tuổi trẻ nam nhân, cũng nhẹ nhàng hạ gật đầu, tiếp theo gật gật đầu. Ý kia rất rõ ràng, chính là tại thông qua phương thức như vậy nói cho Trần Chi Minh, tại thông qua dạng này tư thái, cho hắn đáp lại. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng. Nhưng tất cả mọi người đều xuyên thấu qua đôi kia bóng ánh con người, minh bạch cùng bắt được hắn đến cùng muốn biểu đạt chút cái gì. Vô cùng đơn giản một câu, lại mang theo 10 phần thâm ý. Giống như là một chiếc lái vào không biết mê biển tự luân, kéo động bánh lái, giơ lên cánh buồm. Ngươi nói, ta cũng nghe được. Vậy bây giờ, thuộc về giữa chúng ta giải mã cùng ngả bài. Chính thức bắt đầu. Chương 466, thuộc về Tề Lạc cố sự sẽ, ta có một người bạn. Chương 466, thuộc về Tề Lạc cố sự sẽ, ta có một người bạn. Studio bên trong, nguyên bản chuẩn bị nên đón Tề Lạc hạ một giai đoạn giải đọc khán giả, cũng phát giác được sự khác thường của hắn. Dựa theo thường ngày đối Tề Lạc hiểu rõ, hắn đang quyết định bắt đầu phân tích về sau, thường thường đều là đi thẳng vào vấn đề hoặc là nói thẳng, căn bản liền không có bất luận cái gì kỹ năng trước giao. Nhưng bây giờ, hắn có vẻ như có chút chẳng nhiều sao thích hợp. Cái kia đạo lóe ra cơ trí quang mang ánh mắt, giờ phút này trực tiếp hướng màn hình bên ngoài xuyên qua. Hắn giống như đang nhìn chăm chú cái gì, giống như tại uy mắng ở giữa cùng người nào đó đối thoại. Không hiểu ra sao người xem, nhao nhao bắt đầu ở sở studio trên màn hình gửi đi dấu chấm hỏi. Nhưng Tề Lạc cũng không để ý tới, liền như thế trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình, trọn vẹn hơn 10 giây về sau, cuối cùng nghe răng cười một tiếng, ngồi trở lại nhân thể công học trên ghế. Ta có một người bạn. Hắn nhẹ nói một câu, mặt mày ở giữa mang theo một cố khó nói lên lời cảm xúc. Cái này lời dạo đầu, thật đúng là đủ cũ a. Nghe tới Tề Lạc ban đầu nói ra câu nói kia, Trần Chi Minh nhún nhún vai, nhỏ không thể thấy cười cười. Cũng thuận tay từ bên cạnh kéo qua một chương băng ghế ngồi lên. Người bạn kia cùng ta quan hệ rất tốt, bao quát ta sở dĩ cùng trực tiếp kết duyên, cũng là tại đề nghị của hắn cùng trợ giúp hạ tiến hành. Chư vị cảm thấy dựa theo lẽ thường đến nói lời, hai người chúng ta ở giữa kịch bản hẳn là sẽ thế nào phát triển? Hắn nhíu nhíu mày, hỏi như thế một câu. Studio bên trong đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền bắt đầu gửi đi lên mưa đạn. Tốt ra hỏa, biên kịch vốn là đi. Cái này chúng ta am hiểu a, nháy mắt liền bắt đầu không khốn tốt a. Trong lúc nhất thời, vô số mưa đạn bắt đầu hướng trên màn hình lộn xộn tuôn đi qua, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Thình so kim kiên cố sự đúng không? Nói thật loại huynh đệ này thật sự là khó gặp một lần, quan hệ của hai người chỉ định là sắt cả một đời tốt ta. Dù sao nam nhân ở giữa tình cảm đồng dạng đều là rất thuần túy. Kia còn có cái gì dễ nói? Khi hắn giúp ngươi một khắc này, giữa các ngươi quan hệ liền từ cái gọi là bằng hữu tấn cấp đến nghĩa phụ và thật lớn. Không phải, các ngươi đều cảm thấy sau tục kết cục là nghĩa bạc vân thiên, tình so kim kiên sao? Nhưng ta cảm thấy hiện thực không có mọi người nghĩ như thế mỹ hảo a. Rất nhiều không tiếc mạng sống, bội bạc cố sự không đều có một cái rất mỹ hảo mở đầu sao? Trực tiếp bên trong không khí đã lâu nên đón ngắn ngủi sinh động. Đám người ngươi một lời ta một câu nói, nghiễm nhiên một trận cỡ lớn luân lý kịch bản nghiên thảo hội. Một màn này tiếp tục chỉ ít 2-3 phút. Người xem đang nhiệt tình thảo luận, 749 cục trong phòng họp đám người lại chỉ là trầm mặc quan sát. Nói thật, mặc dù biết được Tề Lạc lúc này khả năng ngay tại đáp lại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có chút không có đầu mối, vẫn như cũ có chút ngộng. Tình cảm huynh đệ. Lại nói cái gọi là tình cảm huynh đệ cùng Trần Chi Minh những vấn đề kia có một tơ một hào liên quan sao? Rằng cái đồ chơi này, hắn đến cùng là muốn ám chỉ hoặc là nghĩa rộng chút cái gì? Trong đầu, hỗn độn một mảnh. Nơi mắt nhìn thấy màn ảnh khu vực bên trong, những cái kia suy đoán lung tung kịch bản mưa đạn ngay tại dần dần nhạt đi. Cũng là tại thời khắc này, mỉm cười quan sát hồi lâu Tề Lạc, cuối cùng mở miệng. Chư vị đáp án, ta vừa mới đều nhìn qua một lần. Có chút rất thú vị, có chút rất hiện thực, nhưng càng nhiều, kỳ thật có chút ngây thơ. Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng mang theo đùa cợt cười khổ, hơi thư một hơi sau, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Tiếp xuống, cho mọi người nói một chút ta cùng hắn câu chuyện đi, kể xong về sau, chư vị có thể đọc lên một chút không giống đồ vật. Đông, một tiếng. Khi Tề Lạc ý vị thâm trường nói ra câu nói này sau, Lâm Trạch trong lòng đỗng nhiên siết chặt. Hắn mấp máy hơi có vẻ càn chát chát vào môi, nghiêng đầu hướng Trần Chi Minh nhìn lại. Quả nhiên, lão nhân giờ phút này cũng hướng hắn quăng tới không giống bình thường ánh mắt. Hai người ánh mắt chạm nhau nháy mắt, liền đồng thời đọc hiểu đối phương mong muốn biểu đạt ý tứ. Vừa mới, là Tề Lạc tại đối thoại với bọn họ đâu? Cái gọi là các ngươi nhất định có thể đọc lên một chút cái gì? Đơn giản chính là tại nói cho Trần Chi Minh, nói với mình, nói cho 749 cục trong phòng họp tất cả mọi người. Tuyệt đối không được cảm thấy mình sau đó phải giảng tình cảm huynh đệ cố sự chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm. Trong này, Tuyệt Bích muốn hắn muốn truyền lại tin tức trọng yếu. Trong phòng họp không khí chợt một chút khẩn trương lên. Đem ánh mắt thu hồi về sau, lão nhân run lên quần áo, bình phục mấy giây cảm xúc, người sau vô cùng trịnh trọng đem tấm kia giấy trắng mở ra tại trên đầu gối, hai mắt chăm chú khóa chặt lại Tề Lạc. Rất rõ ràng, hắn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Sau đó, Tề Lạc mỗi một chữ mỗi một câu cũng sẽ ở lão nhân trong đầu bị điên cuồng phá giải, phân tích. Những cái kia dấu ở thời không trong xương mù đáp án, giống như thật, sắp kích. Ta người bạn kia đâu, rất lợi hại. Mà lại trong mắt của ta, hắn so ta còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đen đuốc u ám sở tiêu đi ô bên trong, Tề Lạc thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên. Lãnh túc phong thanh, quanh quần lay đã qua. Giờ khắc này, vô luận là ai, tất cả đều thu hồi nội tâm táo bạo, yên lặng lắng nghe. Chúng ta rất sớm trước đó liền nhận biết, xem như mọi người bình thường nói loại kia đi tiểu cùng bùn quan hệ đi. Khi còn bé hắn liền rất chiếu cố ta. Nhưng loại này chiếu cố, không phải mọi người thông thường lý giải cái chủng loại kia trên sinh hoạt chiếu cố, mà là nhận biết bên trên chiếu cố. A. Nương theo lấy Tề Lạc nói ra miệng câu nói này, rất nhiều người xem nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, biểu lộ mang chút không hiểu. Lúc còn rất nhỏ, tại nhận biết bên trên tiến hành chiếu cố. Câu nói này nghe, thế nào như thế khó chịu đâu. Mọi người đều trải qua tuổi thơ thời gian. Khi đó tiểu nam sinh ở giữa chiếu cố, đơn giản chính là ngươi giúp ta đánh nhau một chút, ta giúp ngươi vung nói láo cái gì. Tuổi tác như vậy nhỏ, thế nào khả năng đàm luận cùng dính đến cái gọi là nhận biết đâu. Bọn hắn có chút không thể nào hiểu được, nhưng ngay sau đó, Tề Lạc liền lên tiếng giải lên nghi ngờ. Cái gọi là nhận biết bên trên chiếu cố, dùng hiện tại đến nói, chính là hắn xem như ta nhân sinh vỡ lòng. Từ ta ký sự lên, hắn liền dạy ta đọc sách, ta nhìn quyển sách đầu tiên, kỳ thật mọi người rất quen thuộc. Nó chính là ta tốn hao to lớn độ dài cho các ngươi nói qua Sơn Hải Kinh. Thông suốt. Lời này vừa nói ra, studio bên ngoài khán giả lập tức một tràng thốt lên. Thốt ra hỏa, như thế mạnh sao? Vừa mới ký sự tiểu bằng hữu có thể lớn bao nhiêu? 3 tuổi, 4 tuổi. Khi đó liền bắt đầu đọc Sơn Hải Kinh. Chắc không được dẫn chương trình tích lũy như thế thâm hậu đâu. Các ngươi biết lần thứ nhất dạy ta đọc Sơn Hải Kinh thời điểm, hắn là thế nào giới thiệu cho ta quyển sách này sao? Suy nghĩ, bị Tề Lạc một cái hơi có vẻ vấn đề kỳ quái lôi kéo trở về. Đám người đem ánh mắt hướng màn hình ném đi, bắt đầu chờ mong lên đáp án. U ám ánh trăng phía dưới, Tề Lạc để tay xuống bên trong chén trà. Hắn đôi mắt có chút nheo lại, hướng ống kính bên ngoài ném đi, chợt xem ra, giống như thật lâm vào hồi ức. Ta nhớ không lầm, khi đó hắn 7 tuổi, ta 5 tuổi. Khi ta vừa mới lật ra Sơn Hải Kinh tờ thứ nhất, hắn liền nói một câu nói như vậy. Hiện tại ngươi thấy, là thuộc về thế giới của ngươi. Chương 467, dấu ở cố sự bên trong khủng bố chân tướng. Tề Lạc bằng hữu, đến cùng là cái gì tồn tại? Chương 467, dấu ở cố sự bên trong khủng bố chân tướng. Tề Lạc bằng hữu, đến cùng là cái gì tồn tại? Sớm đã ngủ say thế giới, phản phất bị một cây ngân châm nhẹ nhàng đâm một cái, đột nhiên với giữa không trung bộc phát ra sấm rền một đạo. Tề Lạc liền như thế bình yên ngồi trên cơ thể người công học trên đế, mỉm cười giống đám người đem đáp án công bố. Ngay từ đầu thời điểm, studio bên trong khán giả còn có chút không có kịp phản ứng. Câu nói này, nghe giống như không có bất cứ vấn đề gì a. Tiếp xuống ngươi đem tiếp xúc đến, là thuộc về thế giới của ngươi. Cũng liền như vậy không đến 20 cái chữ mà thôi, vô luận thế nào nhìn biểu đạt có vẻ như đều là một cái rất đơn giản chất phác đạo lý. Quyển sách này bao hàm toàn diện, cùng dưới mắt thế giới chặt chẽ liên quan. Nhưng vì cái gì, dẫn chương trình nói ra nó thời điểm ngữ khí như vậy quái gì đâu? Tuyệt đại bộ phận người đều là nghĩ như vậy, thẳng đến mấy giây về sau, mấy đầu thưa thất mưa đạn chậm rãi ung dung hiện lên ở trên màn hình. Trước đây bế tắc mạch suy nghĩ mới bị dẫn dắt đến mở ra, giấu ở câu nói này sau lưng một thứ gì đó, cũng như tránh thoát tĩnh mịch thời không lầm giam, hiện ra với bọn hắn căng cứng thần kinh phía trên. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Không phải. Dẫn chương trình ngươi xác định ngươi không có trong biên chế cố sự sao? Ngươi xác định đây là một cái 7 tuổi thiếu niên đối 5 tuổi hài đồng lời nói ra. Tốt ra hỏa, các ngươi biết sao, ngay tại dẫn chương trình vừa mới nói ra câu nói này trong nháy mắt đó, ta trực tiếp cả một cái tê cả ra đầu. Tê cả ra đầu. Chán. Đầu thứ nhất mưa đạn xuất hiện thời khắc đó, khán giả trong tim nghi hoặc cảm xúc ngược lại càng đậm. Chẳng lẽ gửi đi mưa đạn người này cùng chúng ta nhìn không phải cùng một trận trực tiếp, bằng không mà nói thế nào sẽ phát ra như thế không biết mùi vị ngôn luận. Đang nghĩ ngợi, đầu thứ hai mưa đạn theo sát nó sau xuất hiện. Đích thật là tê cả ra đầu a. Đây là thuộc về thế giới của ngươi, Sơn Hải Kinh là dẫn chương trình thế giới, kia liền chứng minh. Dẫn chương trình hắn là cao duy thế giới tồn tại tốt a. Lần này, đám người xem như bị triệt triệt để làm một bức. Vô số cái dấu hỏi, như là mưa sau măng mùa xuân với sở tiệu đi ố trên màn hình dành trước sợ sau xuất hiện, lít nha lít nhít trùng điệp cùng một chỗ, tràn diện nhất thời hùng vĩ tới cực điểm. Bọn hắn thật không hiểu, liền xem như điều động tất cả ý thức, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì sao chỉ dựa vào một câu như vậy lời nói, liền có thể như thế chắc chắn phán định dẫn chương trình là thuộc về cao duy văn minh tồn tại đâu. Cái này là thật có chút quá mức chịu tượng, quá mức nói nhảm. Không phải, các ngươi đều đừng đánh bí hiểm, ai có thể nói cho ta thuộc về thế giới của ngươi câu nói này đến cùng nơi nào có vấn đề rồi. Ta đọc lấy đến thế nào không có bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức, mà rơi vào các ngươi trong thai vậy mà có thể bởi vậy suy đoán ra dẫn chương trình cuộc đời thuộc tính đâu. Đúng a? Chẳng lẽ là ta bỏ lỡ cái gì? Nhưng vấn đề là không có a. Từ dẫn chương trình bắt đầu trực tiếp ngày đầu tiên ta vẫn tại truy, chẳng sợ cả một tấm hình tượng đều không có bỏ qua. Mà lại Sơn Hải Kinh quyển sách này ta khi còn bé đọc thời điểm cha ta cũng cho ta nói qua lời tương tự, nói đây là chúng ta trước đó thế giới ba lạc ba lạc. Vừa mới đầu kia mưa đạn xin chú ý à, chúng ta trước đó thế giới nhưng cũng không ngang ngửa với đây là thuộc về thế giới của ngươi. Còn như ngươi nói chúng ta tại sao sẽ bởi vậy suy đoán ra những lời này là ám chỉ dẫn chương trình thuộc về cao duy văn minh, kỳ thật cũng là bởi vì thế giới hai chữ này. Cuối cùng, tại vô số người tranh nhau hỏi thăm phía dưới, cuối cùng có người đứng ra trả lời. Cơ hồ là một cái mắt, nguyên bản lưu thoán với trong màn đạn vô số đạo chất vấn, biến mất tan đi, lưu lại chỉ có trước màn hình từng đôi tràn ngập khao khát hai mắt. Gió đêm lôi động, dựa theo bình thường thời gian tuyến đến nói, giờ phút này đã tới lăng thần ba điểm. Thời gian dài liên tục thức đêm kỳ thật đầy đủ làm hao mòn rơi một người tất cả tinh khí thần, nhưng giờ phút này sở tiêu đi ô bên trong khán giả lại đều không ngoại lệ tinh thần phấn chấn. Lý do không khác, bởi vì giờ khắc này rất mấu chốt, thật rất mấu chốt. Liền xem như có ngu đi nữa người, tại Tây Lạc sở tiêu đi ô bên trong đợi như thế lâu, cũng là minh bạch mỗi một lần hắn nói ra cố sự sau lưng đều ẩn chứa vô cùng to lớn lượng tin tức, đều có được đầy đủ khiến người tam quan phá vỡ nổ tung nội dung. Mà dưới mắt, đây hết thảy còn cùng Tề Lạc thân phận vô cùng trực tiếp liên hệ đến cùng một chỗ. Cho dù ai đều không thể buồn ngủ hoặc là không muốn cầu tác. Ánh mắt cứ như vậy trực câu câu hướng trong màn hình ném đi. Cuối cùng, tại vô số người nóng bỏng lại chờ mong tràn đầy ánh nhìn, một đầu bị bọn hắn mong đợi đã lâu mưa đạn sát dày đặc bóng đêm, chậm rãi với tầm mắt ở trong lướt qua. Studio bên trong cũng đều là dẫn chương trình lao phấn, cái kia không biết các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ hắn là như thế nào đối Sơn Hải Kinh tiến hành định nghĩa sao? Hắn nói đây là một bản cao duy văn minh thí nghiệm nhật ký a chư vị. Nếu là thí nghiệm nhật ký, kia liền chứng minh Sơn Hải Kinh bên trong chỗ miêu tả hết thảy cũng không thuộc về thế giới của chúng ta, mà là cao duy văn minh quan trắc thế giới. Nếu như đứng tại cái góc độ này đi nhìn, các ngươi hẳn là có thể hiểu được đi. Sơn Hải Kinh bên trong thế giới không thuộc về Lam Tinh, cũng không thuộc về nhân loại. Nó từ đầu tới đuôi đều thuộc về cái kia bị chúng ta thảo luận hồi lâu cao duy văn minh. Cho nên, đương chủ truyền bá người bạn kia nói ra đây là thuộc về thế giới của ngươi thời điểm, chư vị cảm thấy câu nói này đại biểu cho cái gì đâu? Dài dòng mưa đạn, lấy một cái ý vị thâm trường dấu chấm hỏi phần cuối. Đám người liền như thế trực lăng lăng nhìn về phía màn hình, chỉ cảm thấy đầu của mình tự ông trực hưởng. Trong lồng ngực, giống như là bị nhồi vào vô số sợi đông, khó phân lộn xộn quấn quanh ở cùng một chỗ, thậm chí đều nhanh tắc nghẽn hô hấp. Trước đây nghi hoặc, tại thời khắc này cuối cùng thu hoạch được cuối cùng rõ ràng. Liên quan với đầu kia mưa đạn chỗ giải thích hết thảy đồ vật, bọn hắn tất cả đều xem hiểu. Cũng cuối cùng minh bạch, Tề Lạc mới vừa nói ra câu nói kia nguyên nhân đến cùng là cái gì. Nói với mình, nói cho sở tiêu đi ô bên trong tất cả mọi người, thậm chí nói cho toàn bộ bị mơ mơ màng màng thế giới. Hán, đến từ cao duy không gian, thuộc về cao duy văn minh. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Khiến người ngạt thở lãnh tịch bầu không khí bên trong, đám người cưỡng ép đè nén xuống như muốn bốc lên mà ra cảm xúc, đưa mắt hướng trên màn hình nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy Tề Lạc, cái kia tại cái này nhìn như cùng bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều trong đêm, lựa chọn đem mình nhận dấu hồi lâu thân thế toàn bộ ngả bài tồn tại. Hắn rất bình tĩnh, khoe miệng vẫn như cũ treo cái kia đạo chiêu bài thức tiểu dung, bưng chén trà tay phải cũng hoàn toàn như trước đây vững vàng. Giống như giờ khắc này, sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Giống như đến từ với cao duy văn minh chuyện này, với hắn đến nói không lại là như cùng ăn cơm uống nước một dạng qua quýt bình bình, phổ thông đơn giản. Rất nhiều cảm xúc cứ như vậy bị đè nén ở trong lòng, không biết nên như thế nào thả ra ngoài. Cũng là tại thời khắc này, đang lúc đám người xa vào với dưới mắt có thể sừng kinh dị bầu không khí bên trong lúc, một đầu mưa đạn đột nhiên từ tầm mắt ở trong xẹt qua, như là một đạo làm người sợ hãi trung tang, nháy mắt liền để sở tiêu đi ố bên trong tất cả người xem trái tim chìm vào vực sâu đáy cốc. A, ta đột nhiên phát hiện cái vấn đề a. Các ngươi nói, dẫn chương trình người bạn kia, hắn là thế nào biết? Dẫn chương trình là cao duy văn minh một phần tử. Chương 468, kinh khủng nhất phỏng đoán, Vương Dương là một cái khác Tề Lạc. Chương 468, kinh khủng nhất phỏng đoán, Vương Dương là một cái khác Tề Lạc. Cơ hội tại cuộc sống của mỗi một người bên trong đều từng trải qua cảnh tượng như vậy. Đó chính là tại ngươi mấu chốt nhất khẩn yếu một ít đặc thù thời khắc, khi ngươi bị không hiểu hồi hộp hoặc là sợ hãi cảm xúc bao khỏa thời điểm, ngươi kiểu gì cũng sẽ chờ mong hoặc là khẩn cầu sự tình không muốn tệ hơn, cầu nguyện hết thể có thể sớm một chút kết thúc. Nhưng cuối cùng kết cục luôn luôn không như mong muốn. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một sự kiện, đem vốn là lung lay sắp đổ trái tim triệt để đánh nát, khiến sớm đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ cảm xúc toàn bộ vỡ nát. Rồi mới ngươi liền rơi vào thâm cốc bên trong, sẽ cảm thấy thế giới này là như vậy hư giả, là như thế băng lãnh. Mà cái này chính là giờ phút này sở tiêu đi ô bên trong mấy ngàn vạn người xem cộng đồng cảm thụ cùng kinh lịch. Vốn là tại Tề Lạc tự bạo thân phận về sau dần dần chìm vào đáy cốc tâm, triệt để chìm đắm vào ma quật quỷ địa. Mơ hồ một mảnh tầm mắt bên trong, duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có đầu kia tung bay như quỷ mị mưa đạn. Nó rất ngắn, lại tương tự một đạo kinh lôi, với khán giả trong tim nổ tung. Sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi dâng trào ra. Những cái kia giấu kín tại trong máu kinh dị thừa số, cũng tại cái này một giây ra tốc tụ tập, khiến bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền lạnh từ đầu tới chân. Đúng a? Vừa mới chỉ toàn cố lấy đi kinh ngạc với Tề Lạc thân phận đặc thù, ngược lại xem nhẹ hắn nói ra trong câu nói kia nhất khiến người nghĩ kỹ cực sợ một cái tin tức. Coi như Tề Lạc là cao duy văn minh bên trong một phân tử, vậy hắn người bạn kia đâu? Hắn đã có thể vô cùng tinh chuẩn nói ra câu nói kia, tự nhiên đại biểu hắn tại 7 tuổi một năm kia liền đã biết được Tề Lạc thân phận. Mà căn cứ Tề Lạc mới phản ứng, 5 tuổi vừa mới bắt đầu tiếp xúc Sơn Hải Kinh hắn, lúc đó còn ở vào một cái ngây thơ vô tri niên kỷ. Như thế xem ra, chuyện này liền thật khủng bố đến cực điểm. Dĩ vãng đám người vẫn cho là Tề Lạc thân phận xem như trên cái tinh cầu này bí mật lớn nhất, nhưng hôm nay trải qua hắn giảng thuật, khán giả đột nhiên phát hiện, giống như hắn người bạn kia, còn muốn càng thêm thần bí khó lường một chút. Bao quanh nghi ngờ, nương theo lấy thâm trầm gió đêm, với trong tim dập dờn mà lên. Tại vô cùng trong thời gian ngắn ngủi, liền đem toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông chiếm cứ. Hắn là ai? Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? 749 cục, phòng họp. Từ Tề Lạc giảng thuật cái kia hắn cùng mình bằng hữu cố sự bắt đầu, cái này không gian thu hẹp bên trong, liền từ đầu đến cuối ở vào làm người ta sợ hãi yên lặng. Dưới ánh đèn lờ mờ, duy nhất có thể nhìn thấy động tác là Trần Chi Minh thỉnh thoảng nâng bút tại trên tờ giấy trắng viết xuống chữ viết máy mắt. Khác nhau với sở tiêu đi ố bên trong ngàn ngàn vạn vạn phổ thông khán giả, Vô luận là tiểu tử, Mạc Lâm vẫn là Lâm Trạch, bọn hắn biết được tin tức rõ ràng nhiều hơn nhiều. Bởi vậy, khi Tề Lạc nói ra bằng hữu của hắn đã từng trợ giúp hắn thoát ly nguyên bản quy tích, chính thức tiến vào trực tiếp ngành nghề sau, trong lòng của bọn hắn ẩn ẩn liền đã sinh ra một cái tên, Vương Dương. Đây là quá khứ tại đối Tề Lạc điều tra bên trong, đủ khả năng tìm tới một cái duy nhất cùng hắn quan hệ rất thân tồn tại, cũng là một cái để bọn hắn có chút khó mà đem khống nhân vật thần bí. Tiểu Lâm. Gian phòng bên trong lâu dài yên lặng, đột nhiên bị Trần Chi Minh mở miệng đánh vỡ. Hắn cầm bút, quay đầu nhìn về phía đứng yên ở phía bên phải Lâm Trạch. Ngươi là lúc ấy đối Tề Lạc điều tra chủ đạo người, thừa dịp lúc này hắn còn không có tiếp tục đem cố sự nói tiếp, ngươi giới thiệu sơ lược một chút lúc ấy nắm giữ tình huống đi. Nghe xong lão nhân yêu cầu sau, Lâm Trạch gật gật đầu, hơi chỉnh lý một chút suy nghĩ, ngươi sau bắt đầu lời ít mà ý nhiều giới thiệu. Vương Dương là tất cả liên quan với Tề Lạc tư liệu bên trong, cùng hắn quan hệ mật thiết nhất nam tính hảo hữu. Năm nay 31 tuổi, sinh hoạt cùng làm việc đều tại Dung Thành, cụ thể nơi ở điểm. Ân, giống như Tề Lạc, hắn tồn tại tại hộ tịch trong hồ sơ tin tức cũng không có cách nào cùng hiện thực nơi ở hoàn toàn trùng hợp, dẫn đến chúng ta không có cách nào chuẩn xác định vị. À, đúng rồi. Mặc dù chúng ta có thể biết được đến liên quan với tin tức của hắn rất ít, nhưng người này có cái rất có ý tứ nghề nghiệp. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp kia bộ phận trước đây đối Vương Dương không hiểu nhiều lắm nhân viên công tác lập tức liền hứng thú. Bọn hắn nhao nhao hướng Lâm Trạch ném đi ánh mắt mong chờ, ra hiệu hắn nói tiếp. Hắn là Dung Thành Đại học khách tọa giáo sư. Thông suốt. Lâm Trạch vừa mới nói nửa câu, mọi người tại đây liền nhịn không được cùng nhau phát ra một đạo kinh hô. Tốt gia hỏa, 31 tuổi, Dung Thành Đại học khách tọa giáo sư. Trẻ tuổi như vậy lý lịch, liền xem như phóng tới toàn bộ Cửu Châu học thuật giới, cũng coi là phượng mao lân rắc tồn tại. Giờ phút này, vô luận Vương Dương thân phận như thế nào, trong lòng bọn họ vẫn không tự chủ được đối người đàn ông trẻ tuổi này cho ngắn ngủi tán thành. Quả nhiên, cổ nhân thật không lừa ta, vật học theo loài, người chia theo nhóm đạo lý, quả thực chính xác không thể lại chính xác. Suy nghĩ của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít có chút chết đi. Nhưng chàng diện như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, khi Lâm Trạch nói ra nửa câu nói sau sau, nguyên bản sinh động tư duy liền nháy mắt ngưng trệ, thay vào đó, thì là một đạo tiếp một đạo kinh ngạc hai con người, dường như có chút không dám tin tưởng mình vừa mới nghe tới cái gì. Vương Dương đảm nhiệm Dung Thành Đại học khách tọa giáo sư thời gian bên trong, hắn từng mở qua một môn rất kỳ quái môn tự chọn, tên là Cửu Châu Đạo học Vũ trụ luận. Cái gì đồ chơi? Cửu Châu Đạo học Vũ trụ luận? Chưa từng nghe qua chương trình học tên, cứ như vậy trực tiếp với đám người bên thai thoáng hiện, bọn hắn đem mấy chữ này trở về chỗ thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không có biện pháp cho ra một cái phù hợp logic giải thích. Đạo học Vũ trụ, người này thật đúng là cái kỳ hoa, hắn đến cùng là như thế nào đem hai thứ này sự vật liên hệ đến cùng một chỗ? Lại đến cùng muốn thông qua môn học này giảng giải một chút cái gì? Đối Vương Dương nhận biết, đột nhiên liền bắt đầu lập thể. Tiểu tử kinh ngạc nhìn về phía trong màn hình Tề Lạc, thật lâu sau, đột nhiên liền thở phào một cái, khóe miệng phủ lên một vòng đắng chát đến cực điểm ý cười. Đạo học, vũ trụ, Lâm tỷ hắn nói như thế, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Mạc Lâm, ngươi có phát hiện hay không, kỳ thật hai thứ đồ này, cũng là Tề Lạc cho tới nay giải đọc đồ vật. Phát hiện chớ Lâm gật gật đầu, thuận thế nâng tay hướng trong màn hình Tề Lạc chỉ đi, cho nên cái này gọi Vương Dương người, kỳ thật cho tới nay, đều là Tề Lạc người dẫn đường đúng không? Có thể nói như vậy. Lâm Trạch nghe tiếng tiếp lời gốc dạng, trước đó Trần lão liền phân tích qua, Vương Dương đóng vai có thể là Cao Duy Văn Minh người tiếp dẫn nhân vật. Kỳ thật, Vương Dương còn có thể có một cái khác nhân vật đâu. Hai người thảo luận khe hở bên trong, Trần Chi Minh đột nhiên chen vào một câu. Hắn khẽ cười cười, dàn mua ngữ điệu tại ảm đạm trong đêm khuya, chợt nghe, lại lộ ra có như vậy mấy phần âm trầm quỷ dị. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái này Vương Dương, kỳ thật chính là một cái khác Tề Lạc. Chương 469, quỷ dị luận chứng, kích động tiểu tử. Tề Lạc càng thêm thần bí, chương 469, quỷ dị luận chứng, kích động tiểu tử. Tề Lạc càng thêm thần bí. Đột nhiên xuất hiện một câu, nương theo lấy thê lạnh gió đêm đột nhiên chui vào trong thai mọi người. Những cái kia lưu động trong không khí tất tắc cùng sao động, khoảnh khắc trừ khử. Lưu giữ lại, chỉ có mấy đạo kinh ngạc nhìn về phía Trần Chi Minh ánh mắt. Vừa mới, mình là nghe lầm sao? Đúng, nhất định là mình nghe lầm. Cái này đêm, chịu như thế lâu, tinh thần cũng một mực tại cao độ tập trung. Thỉnh thoảng nghe sai như vậy một hai câu, nhưng thật ra là rất bình thường. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút ánh mắt. Phong thanh xuyên phòng mà qua, lại lưu giữ lại vài tia khiến người khó mà kháng cự lãnh túc cảm giác. Tiểu tử bọc lấy hơi có vẻ đơn bạc cao khoác, lẹ lươi liếm liếm cằn chát chát bờ môi, người sau biểu lộ cứng nhắc cười cười, hướng Trần Chi Minh trước người dựa vào hai bước. Trần sở, ngài vừa mới có phải là nói chuyện rồi? Thế nào? Ngươi là có cái gì vấn đề sao? Lão nhân ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, mỉm cười đáp lại một câu. Không có, tiểu tử vội vàng khoát khoát tay, ta vừa vặn giống nghe tới ngài nói chuyện, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hẳn là thức đêm chịu lâu cho nên sinh ra nghe nhầm. Có phải là Lâm tỷ? Hắn nói như thế, thuận thế hỏi Mạc Lâm một câu. Sắc mặt trắng bệnh nữ nhân thở dài ra một hơi, chần chờ nửa ngày sau, khẽ gật đầu một cái, hẳn là nghe nhầm đi. Dù sao, nhưng ta vừa mới đích xác nói chuyện nha. Yếu ớt đến sắp xỉ với như có như không thanh âm, với mở nhạt ánh đèn chiếu dọi phía dưới, chậm rãi tản ra. Nguyên bản còn tại đập vào mắt giao lưu hai người, tất cả động tác nháy mắt ngừng lại, từ đôi mắt bên trong lộ ra mà ra, là đều sớm khó mà áp chế thật sâu ý sợ hãi. Kỳ thật không có cái gì không thể tiếp nhận, các ngươi sở dĩ cảm thấy không hợp thói thường, cảm thấy kinh dị, đơn giản là không nghĩ tới cái kia phương diện mà thôi. Lão nhân thanh âm cuối cùng không tại trầm thấp, hắn nâng cao ngữ điệu, vừa nói bên cạnh tại trong phòng họp gương bước đi thong thả cất bước tới. Các ngươi không có nghe lầm, ta từ đầu tới đuôi cũng vẫn luôn tại rất nói nghiêm túc. Kỳ thật tại thật lâu trước đó, ta liền từng có cùng loại ý nghĩ, chỉ là trước kia không có trèo trống cũng không có thời cơ, luôn cảm thấy như vậy ý nghĩ quá mức gan lớn, quá mức hư vô mờ mịt, cho nên vẫn luôn không có cùng chư vị chia sẻ thôi. Đang khi nói chuyện, lão nhân đã đi đến treo ở trong phòng họp gương dưới màn hình lớn vương. Hắn nâng đầu, thật sâu chú ý trên màn hình tuổi trẻ nam nhân một chút, người sau cơ hồ là dùng đám người có thể nghe tới lớn nhất thanh âm, từng chữ nói ra, đem mới câu kia làm bọn hắn dùng mình, nguyên mô hình nguyên dạng nói ra. Ta hiện tại có chí ít 7 thành 5 chắc có thể hạ ra một cái phán đoán suy luận. Đó chính là cái gọi là Vương Dương. Cái gọi là người bạn này, vô cùng có khả năng không phải một cái độc lập tồn tại người, mà là một đạo chia ra đến hồn. Lời của lão nhân, chỉ địa hữu thanh. Gió đêm gào thét mà qua, đem kia dường như sấm sét chữ câu toàn bộ truyền tống vào Lâm Trạch bọn người trong lỗ tai, tiếp theo chuyển hóa thành từng tiếng kịch liệt vang minh. Một lần tiếp một lần, rung động cùng cổ động bọn hắn yếu ớt mà nghĩ. Hồn. Một đạo chia ra đến hồn. Nếu như nhớ không lầm, ngay tại mấy phút trước đó, Tề Lạc mới vừa vận giảng hoa đào đệ tam trọng công hiệu, hồn phách di chuyển cùng ý thức phục chế. Mà tại mấy chục phút trước đó, Tề Lạc nhưng thật ra là đem cái này công hiệu thông qua Lâm Trạch thân thể cho diễn dịch một lần. Kia kỳ thật nếu như từ góc độ này xuất phát đến xem, Trần Sở đưa ra Vương Dương là một cái khác Tề Lạc quan điểm, giống như cũng không có cái gì quá lớn lo dịp vấn đề. Dù sao, tại vừa mới qua đi trong một thời gian ngắn đó, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy Lâm Trạch là chính hắn, mà là tại ở sâu trong nội tâm, cho là hắn chính là một cái khác Tề Lạc. Cái này chính là tốt nhất giải thích. Quanh thân lưu thoáng không khí, đột nhiên liền có chút khó chịu. Đám người dùng sức hô hấp lấy, muốn bình phục trong lồng ngực quẩn quẩn mà lên cảm xúc. Trần Sở hồi lâu về sau, một mực đứng yên ở bên cạnh tự hỏi Lâm Trạch cuối cùng mở miệng, hắn gọi Trần Chi Minh một câu, hướng phía trước hai bước đi tới bên người lão nhân. Ta có một vấn đề này đối với ngài vừa mới cái quan điểm kia có thể hay không thành lập cực kỳ trọng yếu. Người nói lão nhân khẽ bước cằm, hướng hắn ném đi bình thản ánh mắt. Ngài cũng biết, ta trước đó đi qua một lần dung thành, đối Tề Lạc các loại tình huống tiến hành qua mà bài, mà lại tại quá khứ trong vòng hơn một tháng, cũng chưa từng có đình chỉ qua đối với hắn có quan hệ hết thảy điều tra. Nam nhân trẻ tuổi nói như thế, mày kiếm chăm chú nhíu lên. Nhưng vấn đề là, thật sự có Vương Dương như thế một hảo nhân vật tồn tại a? Hắn có cố định chỗ ở, có công việc của mình. Thậm chí thông qua một ít tham viếng điều tra chúng ta còn biết được, đích thật là có học sinh trải qua hắn môn kia khóa, thực sự tiếp xúc qua bản thân hắn a. Hắn càng đi sau nói, thanh âm liền lộ ra càng thêm càng chắc chắn. Cưỡng chế lấy trong tim không ngừng quần quật nghi hoặc đem đây hết thảy hoàn chỉnh giảng thuật sau, hắn cười khổ một cái, nâng lên ngón tay hơi có vẻ không còn chút sức lực nào chỉ hướng trong màn hình Tề Lạc. Hai cái độc lập với nhau sinh vật, vốn là tự thành một thể tồn tại, lại như thế nào có thể biến thành cùng là một người hai mặt đâu? Cái này căn bản liền không hợp lý. Đúng ai Trần Sở, cái này thật không có chút nào hợp lý. Tiểu Lâm vừa mới đem chứng cứ đều bày ra đến, bọn hắn ngay cả sinh hoạt quy tích đều không có cách nào bình thường trung điệp, làm sao đảm một người có hai bộ mặt? Trần Sở, ta cảm giác vấn đề này ngài thật có chút quá độ lý giải. Vô luận Tề Lạc giảng những vật kia có bao nhiêu siêu việt nhận biết, nhưng chúng ta còn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, chúng ta thế giới này là hiện thực a. Cái gì một người hai đạo hồn, liên thể phục chế người một loại thuyết pháp, ngươi muốn nói đây là tiểu thuyết khoa huyễn tiểu đoạn vậy ta tin. Có thể xuất hiện tại dưới mắt, tại Cửu Châu, tại chúng ta sinh hoạt thế giới bên trong xác suất, thực tế là quá nhỏ a. Lời nói này là tiểu tử nói. Có lẽ là buổi tối hôm nay sở thụ đến xung kích quá lớn, thậm chí với tâm tình của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút khó mà ức chế, cứ thế với nói dứt lời sau, hắn lại nhanh chóng cất bước đi tới dưới màn hình, nâng đầu thật sâu nhìn Tề Lạc một chút sau, đồng nhiên liền vội vàng không kịp chuẩn bị cười ra tiếng. Tề Lạc, ta biết ngươi có thể nghe tới chúng ta nói chuyện. Kỳ thật chúng ta ở đây tranh luận là không có cần thiết, bởi vì muốn nghiệm chứng đây hết thảy phương thức rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đến làm sáng tỏ liền tốt. Ngươi nói đúng sao? Nếu như chính xác, vậy có thể hay không? Làm phiền ngươi cho cái đáp lại đâu. Xuyệt. Chuyện gì, phát sinh. Ngay tại tiểu từ thoại âm rơi xuống một khắc này, một đạo trầm thấp hư thanh đột nhiên từ sở tiêu đi ô bên trong chuyển đến. Đám người ra đầu xếp chặt, tiếp theo cùng nhau nâng thủ hướng trên màn ảnh nhìn lại. Theo sau bọn hắn liền nhìn thấy. Cái kia trước đây một mực duy trì trầm mặc tuổi trẻ nam nhân, đột nhiên rỗi ra một ngón tay ghé vào miệng phía trước, làm một cái kim thịnh tư thế. Đôi kia ý vị thâm trường đôi mắt xuyên qua dòng điện ngăn trở, hướng nho nhỏ trong phòng họp đám người phát xạ tới, theo sát nó sau nói ra miệng, cũng khiến người cơ hồ là trong nháy mắt, liền tê cả da đầu. Chương 470, logic vòng lẩn quẩn cùng song diện nhân Tề Lạc. Trực tiếp nội dung ngay tại phá vỡ, chương 470, logic vòng lẩn quẩn cùng song diện nhân Tề Lạc. Trực tiếp nội dung ngay tại phá vỡ. Tầm mắt bên trong, u ám một mảnh. Nguyên bản tùy ý ngồi trên cơ thể người công học trên ghế Tề Lạc, đột nhiên liền thẳng tắp lưng. Khóe miệng của hắn mang theo một tia ý vị thâm trường cười, nâng lên ngón trỏ tay phải với bên môi làm một cái im lặng tư thế. Người sau mở miệng, dùng trầm thấp bên trong lại mang vài tia lạnh chát chát thanh âm, chậm rãi nói ra một câu. Xuyệt. Ta biết chư vị hiện tại đầu óc nhất định rất loạn, cũng có như vậy cực ít bộ phận người xem, từ ta vừa mới giảng thuật những vật kia bên trong đọc lên một chút cái gì, cho nên vô cùng bức thiết muốn một lời giải thích hoặc là đáp án. Đừng hốt hoảng, cũng xin đừng nên sốt ruột. Tiếp xuống, chúng ta đem cố sự tiếp tục nói tiếp. Tin tưởng ta, người rất nhanh liền sẽ được đến vật mình muốn. Ông. Nổ thật to âm thanh, cơ hồ là tại Tề Lạc thoại âm rơi xuống ngay lập tức, liền tại 749 cục trong phòng họp đám người trong đầu vang vọng. Nhất là đứng tại phía dưới màn hình tiểu tử, nguyên bản biểu lộ lơ lửng không cố định hắn, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, bởi vì quá mức sợ hãi nguyên nhân, thân thể cũng vô ý thức từ nay về sau lui hai bước. Hắn chưa hề nghĩ đến, có một ngày Tề Lạc vậy mà lại đáp lại chính mình. Nguyên bản lúc trước hắn lựa chọn cùng Tề Lạc đối thoại thời điểm, là hoàn toàn không có nghĩ qua một màn này. Lúc ấy bất quá là bởi vì quá mức kích động, cho nên vô ý thức liền làm như vậy. Dưới mắt xem ra, đối phương không chỉ nghe tới, hơn nữa còn muốn trong thời gian kế tiếp vì chính mình vô cùng nghiêm túc khai triển một phen giải thích. Nói một cách khác, Trần Sở mới làm ra cái kia suy đoán có rất lớn khả năng là thật. Bằng không mà nói, Tề Lạc lại thế nào sẽ như thế trịnh trọng đáp lại mình đâu? Trái tim đột nhiên liền bắt đầu điên cuồng loạn động. Tiểu Từ dùng sức nuốt mấy lần nước bọt, nghiêng đầu biểu lộ mờ mịt nhìn về phía Trần Chi Minh. "Trần Sở, chẳng lẽ ngươi vừa mới?" "Đừng có gấp." Trần Chi Minh cười hướng Tiểu Từ khoát khoát tay, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, hắn đã đáp lại ngươi, tất nhiên sẽ cho ra một cái làm ngươi kết quả vừa lòng. "Ta hiện tại ngược lại là rất muốn biết, nếu như đây hết thảy thật là thật, chính hắn đến cùng là vô ý, vẫn là cố ý?" Trong bóng tối, lão nhân đôi mắt có chút nheo lại, ý vị thâm trường ánh mắt đồng thời hướng trong màn hình ném đi. Cùng một thời gian, Studio. Nói xong kia lời nói Tề Lạc, lần nữa khôi phục đến bộ kia lười nhác tư thái. Hắn nâng chén trà lên nhẹ nhàng thổi rơi lơ lửng ở phía trên trà mạn, ngươi sau chậm rãi mở miệng. "Nói về ta người bạn kia, từ hắn cho ta nhìn kia bản Sơn Hải Kinh về sau, nhân sinh của ta giống như bỗng nhiên liền bắt đầu cải biến. Sách dạng này sự vật, phản phất biến thành ngắn ngủi nhân sinh bên trong duy nhất màu lót, một mực tiếp tục trọn vẹn 25 năm. Cái này 25 năm bên trong, hắn không ngừng cho ta đề cử các loại thư tịch, trước đó quá khứ trong đoạn thời gian đó ta giảng cho chư vị nghe tất cả cổ tịch, nơi phát ra cơ hồ toàn bộ đều là hắn. Mỗi một lần khi ta tìm không thấy đọc sách phương hướng lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện, sau đó đem nào đó một loại sách đề cử cho ta. Như thế chỗ tạo thành kết quả chính là, nhiều khi ta đều trong thoáng chốc có một loại cảm giác, giống như hắn chính là thượng thiên chuyên môn an bài cho ta một vị chỉ đường người, hoàn toàn trưởng khống cùng phục vụ lấy ta trưởng thành. Thanh âm trầm thấp, như đom đóm phiêu đãng tại hắc ám trong bầu trời đêm. Lần này, Studio bên trong thảo luận âm thanh lượng nhỏ rất nhiều, cơ hồ tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. 749 trong cục đám người tạm thời không nói, liền ngay cả bình thường không quá như vậy mẫn cảm khán giả, cũng từ Tề Lạc mới vừa nói ra kia lời nói bên trong, cảm nhận được một loại cảm giác khó hiểu. Dẫn chương trình giảng nhưng thật ra vô cùng vân đạm phong kinh, cũng không biết vì sao rơi xuống trong lỗ tai, lại làm cho người cảm thấy hắn người bạn này có chút quá mức tận lực đâu. Trọn vẹn 25 năm, luôn luôn hoặc mềm hoặc cứng rắn, hoặc gần hoặc lộ vẻ khuyên nhủ bằng hữu của mình đọc sách. Mà lại không chỉ có như thế, hắn giống như hoàn toàn đem khống Tề Lạc đọc tiến độ, tại mỗi một lần hắn cần nhất thời điểm liền sẽ xuất hiện, tại mỗi một lần tìm không thấy phương hướng thời điểm đều sẽ đề điểm. Thử hỏi trong hiện thực, ai có thể thiên ý vô phùng làm được đây hết thảy? Như vậy tồn tại, vẫn là người bình thường sao? Ý nghĩ trong lòng, như là sóng cuồng trào lên mà ra, một khi sinh ra ý tưởng như vậy, đám người liền rốt cuộc không còn cách nào ức chế. Thế là, tại kinh lịch nước chừng hơn 10 giây trầm mặc quay người về sau, biến mất hồi lâu mưa đạn, cuối cùng một lần nữa từ Studio trên màn hình trồi lên. Một đầu tiếp lấy một đầu, khiến người không kịp nhìn. Chán. Ta không biết các ngươi nghe xong dẫn chương trình giảng những lời này về sau, có hay không cảm thấy có chút không thích hợp à? Đây rốt cuộc là cái gì bằng hữu, có thể đối dẫn chương trình tiến hành nghiêm mật như vậy giám sát thậm chí với biết được hắn mỗi một cái nhỏ bé nhu cầu à? Hẳn là, bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều là như bóng với hình, mật không phân ly. Đúng đúng đúng. Ta cũng có cảm giác như vậy. Hắn thật quá tận lực. Tận lực đến để ta cảm thấy hắn hoặc là chính là dẫn chương trình song bảo thai huynh đệ hoặc là chính là cả ngày lẫn đêm cùng dẫn chương trình làm bạn tồn tại. Nhưng rất rõ ràng, cái này nói không thông á, hai cái đại nam nhân có thể cùng một chỗ chơi, cùng nhau đi học, nhưng hoàn toàn hiểu rõ đối phương mỗi cái khốn cảnh, mỗi cái ý nghĩ cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi bọn hắn thật chưa bao giờ có thời không hoặc là khoảng cách bên trên hiệp nghĩa tách rời. Trừ phi bọn hắn từ đầu tới đuôi, tốt tựa như là một người. Một người. 749 cục trong phòng họp, Tiểu Từ nhìn chằm chằm đầu kia tự cho mình ra ở trong tung bay mà qua mưa đạn, ngữ điệu đột nhiên liền bắt đầu run rẩy. Nghiêm chỉnh mà nói, Tề Lạc kỳ thật cũng không có chính diện đáp lại hắn vấn đề. Nhưng đứng tại một cái đặt câu hỏi người thị giác nhìn sang, mới Tề Lạc giảng thuật kia một đoạn lớn lời nói bên trong, cơ hồ mỗi một chữ mắt đều tại nhằm vào nghi vấn của hắn tiến hành đáp lại. Mà đáp án, kỳ thật đã bắt đầu từ mơ hồ chậm rãi đi hướng rõ ràng. Rất đạo lý đơn giản, tựa như mới sở tiêu đi ô bên trong đầu kia mưa đạn tất cả. Không có hai cái độc lập sinh vật có thể đối lẫn nhau hiểu rõ đến 100%. Trừ phi bọn hắn từ đầu tới cuối chính là một người. Vốn là sắp phá nát trái tim, nương theo lấy những cái kia với trong tim phát xạ tới chân tướng chi quang bắt đầu không cách nào ức chế sụp đổ. Tiểu Từ dùng sức ngón tay giữa giáp khảm tiến trong lòng bàn tay, để có thể làm cho mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn thở phào một cái, ánh mắt một lần nữa hướng sở tiêu đi ô bên trong ném đi. Chẳng biết tại sao, nguyên bản thị lực vô cùng tốt hắn, giờ phút này đột nhiên cảm thấy trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ. Lờ mờ ở giữa, cái kia đạo một mực an tọa ở nhân thể công học trên ghế tuổi trẻ nam nhân cũng chậm rãi đứng lên. Hai tay của hắn nhẹ nhàng chống tại trên bàn gỗ, khóe miệng treo lên một vòng tiêu dung. Dừng lại mấy giây sau, lại mở miệng. Đọc, là hắn tại ta nhân sinh bên trong lưu lại đầy đủ sâu nặng ấn ký. Nhưng lại không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, còn phải là hắn đối ta nhân sinh các loại chi tiết quyết sách. Cùng trường khống. Chương 471, Trung Quốc bí mật công bố. Tề Lạc xin giúp đỡ, 749 cục định vị tìm người. Chương 471, Trung Quốc bí mật công bố. Tề Lạc xin giúp đỡ, 749 cục định vị tìm người. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ lờ mờ bóng cây ở giữa, kêu to cả một cái hạ thu cô vẹt cũng vĩnh cửu ở nút. Lệnh ý, lan tràn khắp nơi. Cho dù lúc này rất nhiều người đều thân ở mình gian kia coi như thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng, nhưng nương theo lấy Tề Lạc trong miệng thốt ra chữ câu, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được toàn thân cao thấp tất cả khí quan đều tại bị giá lạnh thôn phệ. Nói thật, lúc này bọn hắn kỳ thật vẫn chưa từ mới Tề Lạc nói ra kia đoạn kinh lịch bên trong hoàn chỉnh chỉnh khôi phục lại. Cái kia xuất từ Tề Lạc trong miệng cùng hắn sinh mệnh chặt chẽ tương liên bằng hữu, ngay từ đầu thời điểm đám người đối với hắn định nghĩa là hảo huynh đệ. Nhưng bây giờ, cái này đáp án đã tại vội vàng trôi qua thời gian bên trong bị nghịch chuyển cải biến. Căn cứ mới Tề Lạc giới thiệu cùng trong ngôn ngữ lộ ra mà ra quái dị tin tức, nếu như nhất định phải cho hắn một lần nữa hạ cái định nghĩa, bọn hắn càng khuynh hướng với hai cái tại bình thường trong sinh hoạt cực kỳ phổ biến chữ tử. Cái bóng, phụ thuộc với Tề Lạc, tham gia hắn sinh hoạt. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, thao túng hắn. Cái bóng. Mà bây giờ, khi Tề Lạc lên tiếng lần nữa về sau, như vậy hư vô mở mịt cảm giác, thì ngay tại nương theo lấy thanh âm của hắn, từng bước một rơi xuống từ chỗ. Nhất là khi câu kia hắn đối ta nhân sinh các loại chi tiết quyết sách cùng trưởng khống lối ra sau, một cỗ không hiểu lành ý như là đằng thảo vụ vặt, từ sở tiêu đi ô bên trong mấy chục triệu người đáy lòng điên cùng sinh ra. Tại vô cùng trong thời gian ngắn ngủi, liền dùng có thể xưng nhanh chóng tốc độ đem trái tim chăm chú bao khỏa, thậm chí làm bọn hắn không cách nào bình thường hô hấp. Cái này cố sự. Thế nào càng nghe càng quỷ dị a. Dẫn chương trình rõ ràng từ đầu tới đuôi đều không có tận lực kiến tạo bất luận cái gì khủng bố không khí, trong câu chữ ở giữa cũng là từ đầu đến cuối tại bình dị. Cũng không biết thế nào, bọn hắn chính là cảm thấy cố sự này vô luận là mặt ngoài vẫn là màu lót, đều tràn ngập một cố khiến người khó mà diễn tả bằng lời lãnh túc không khí. Đêm, tính làm người sợ hãi. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, khán giả một lần nữa đem ánh mắt hướng Tề Lạc ném đi. Bao quát vừa mới qua đi trong đoạn thời gian đó cảm xúc nôn nóng lại phấn khởi tiểu tử, cũng mím thật chặt bờ môi, dùng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tề Lạc, dùng sức vịnh hai. Sợ bỏ lỡ hắn tiếp xuống mỗi một đạo thanh âm, mỗi một cái động tác. Tích dọn. Treo ở trực tiếp gian phòng phía bên phải thanh lãnh tưởng trắng bên trên treo đồng hồ, vẫn tại thời không nhiễu loạn phía dưới máy móc vận chuyển. Có chút thở ra một hơi về sau, Tề Lạc chậm rãi đem lưng thẳng tắp, tiếp tục mở miệng. Ta không biết chư vị tại một đường này đi tới trong đời, phải chăng đã từng gặp gỡ qua người như vậy? Hắn quý tích cơ hồ cùng ngươi hoàn toàn trung điệp, nhân sinh của hắn cơ hồ cùng ngươi hoàn toàn nhất trí. Cứ thế với tại rất nhiều khi, ngươi thậm chí không phân rõ. Thanh âm hắn đang nói đến một câu nói kia một khắc này, đột nhiên biến băng lãnh lại trầm thấp, dường như một đạo mang máu sắc bén móng tay xẹt qua cũ kỹ thủy tinh khắc, tản mát ra khiến lòng run sợ chói tai tiếng vang. Hắn cứ như vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ống kính bên ngoài, hơi dừng lại ngắn ngủi mấy giây. Ngay sau đó, liền ứng hòa lấy phong thanh tiếp tục nói. Một số thời khắc, ta thậm chí không phân rõ, hắn là ta. Lại hoặc là nói, ta là hắn. Vâng. Khi câu này bị ấp ủ hồi lâu cuối cùng nói ra một khắc này, tiểu tử chỉ cảm thấy trong đầu đương có thần bí đồ vật tầm vang nổ tung đồng dạng. Bên hai phong thanh, như vậy không còn tiếng vọng. Toàn thân giác quan, cũng tại cái này một giây sự oxy hóa thành từng cỗ cương giả túi ra. Hắn đáp lại. Không có như mình ngay từ đầu lúc chỗ dự báo cái chủng loại kia che lấp hoặc ẩn nấp ngôn ngữ ám chỉ, càng không có ném ra ngoài một chút tự dưng manh mối để cho mình đi suy đoán đi phỏng đoán. Mà là liền như vậy thản nhiên tự nhiên, ngay ở đây vô số người xem trước mặt, tại cái này sắp chạy mất đi trong đêm tối, đem tên là Trung Quốc đoán. Tùy ý ngả bài, thiện tay công bố. Không biết là hắn, không biết là ta. Tiểu tư mặc dù chưa nói tới học giàu năm xe, nhưng dù sao cũng là có thể tại 749 trong cục làm việc tồn tại, bản thân tri thức tích lũy cùng năng lực phân tích kỳ thật viễn siêu với trên đời này tuyệt đại đa số tồn tại. Bởi vậy, khi hắn nghe tới cái này tám chữ thời điểm, trong đầu trước hết nhất nổi lên là bốn chữ: hồn phách di chuyển. Đây là Tề Lạc tại đem hắn cùng Vương Dương cố sự trước đó, liền đã đưa ra luận điểm. Tại cái này một giây, cũng nhận được vô cùng hoàn mỹ rơi xuống đất cùng thể hiện. Phong thanh vẫn như cũ, bóng đêm ám trầm, không ngừng hướng phía trước đẩy tới thời gian bên trong, Tề Lạc thanh âm tiếp tục: tại sao nói ta người bạn này cơ hồ tham dự ta nhân sinh bên trong tuyệt đại đa số trọng yếu tiết điểm đâu? Đầu tiên là ta đại học trường học lựa chọn, ta đi một chỗ rất xa, học một cái rất tiểu chúng chuyên nghiệp. Ta đoán chừng sở tiêu đi ố bên trong tuyệt đại đa số người đều chưa từng nghe qua đi. Tiếp theo là hôn nhân của ta. Thế tử của ta, cũng là tại hắn giới thiệu cùng với ta. Bao quát ta sở dĩ có thể đứng ở chỗ này để mọi người thấy trận này trực tiếp. Thanh âm trầm thấp như là quỷ ngữ, ở trong trời đêm vô tự nhiễu loạn. Đám người như thế nghe, nghi ngờ trên mặt thần sắc lại càng ngày càng nặng. Như thế xem ra, cái này Tề Lạc nhân sinh, chẳng phải là cùng hắn người bạn kia nhân sinh hoàn toàn hòa làm một thể sao? Dựa theo bình thường đạo lý, những này quyết định nhân sinh mấu chốt sự vụ, ngay cả phụ mẫu cũng không thể toàn bộ làm thay. Một người bạn mà thôi, lại như thế nào có thể toàn bộ hành trình quyết sách đâu? Trừ phi người bạn này, căn bản cũng không phải là mặt ngoài bằng hữu quan hệ. Thế nào đột nhiên liền có loại cảm giác, giống như nhân sinh của hắn, giống như là được thiết lập tốt chương trình đồng dạng, mà cái kia cái gọi là bằng hữu, tựa như là thao túng cái chương trình này thể thức nhà thiết kế đâu. Trong tim suy nghĩ, như vậy bắt đầu tạp loạn. Ánh mắt hướng phía trước ném đi trong quá trình, Tề Lạc chẳng biết lúc nào cũng từ trên ghế đứng lên, giờ phút này đang không ngừng đem gương mặt tiến đến ống kính trước, thậm chí với khán giả thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy hiện tại trên mặt hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Hắn là bằng hữu của ta, nhưng nhiều khi lại để cho ta cảm thấy hắn không chỉ là bằng hữu của ta. Nhiều khi, ta đều sẽ sinh ra một loại cảm giác. Tề Lạc nói như thế, đột nhiên liền lộ ra một vòng nan giải tiêu dung. Ta thật, xưa nay không thuộc về cái thời không này, mà bằng hữu của ta cũng là như thế. Nhân sinh của ta giống như là một bản bị điều khiển ván cờ, mà ta vấn đề duy nhất, trầm thấp ngữ điệu, kéo túm lấy tất cả mọi người ở đây, đồng bộ rơi vào một chỗ trước đây chưa hề đặt chân qua thời không. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt xuyên qua tất cả mê vụ, trầm ngâm hồi lâu về sau, cuối cùng nói ra, đoạn thời gian này đến nay, nhất định hai nhức góc lại khiến người khó mà quên một câu. Mà ta vấn đề duy nhất là điều khiển trận này ván cờ tồn tại, đến cùng là ta, vẫn là của ta bằng hữu. Lại hoặc là nói, ta cùng bằng hữu của ta, cho tới bây giờ đều là một thể. Thời không cùng số mệnh, mãi mãi cũng là trên đời này nan giải nhất cái bẫy. Mà ta nan giải nhất, lại là chính ta trận cục này. Thân ở trong cục, ta không có cách nào đi phá giải đáp án. Cho nên tại quá khứ trong vòng mấy tháng, ta từ Hồng Lâu Mộng giảng đến Sơn Hải Kinh gần nhất mấy ngày nay, cũng đem Đào Hoa Nguyên Ký giảng cho chư vị nghe. Làm đây hết thảy mục đích, chính là muốn để các ngươi đi giúp ta giải trận cục này. tất cả tin tức. Tề Lạc thở dài ra một hơi, mỉm cười nói ra một câu, trong ánh mắt thần sắc ngay tại xu thế với lạnh nhạt. Tất cả tin tức, ta đã toàn bộ tiết lộ cho các ngươi. Vậy bây giờ, duy nhất kết cục phương thức, có thể chính là tìm tới ta, rồi mới có thể nhìn thấy chân thật nhất hết thảy. Ta nghĩ, nhất định có người có thể làm được chuyện này. Nhất định. Hắn đứng dậy, bắt đầu từ ống kính trước rời đi, cất bước hướng sau quá trình bên trong, âm thanh kia cũng không ngừng đi xa. Tìm tới ta, ngươi nên có thể minh bạch hết thảy. Tìm tới ta, những cái kia bối rối hồi lâu mê cục mới có thể giải. Ta chờ ngươi. Chương 472, trung cực bí mật công bố, Tề Lạc trực tiếp kết thúc, đại kết cục. Chương 472, trung cực bí mật công bố, Tề Lạc trực tiếp kết thúc, đại kết cục. Thanh âm rơi xuống, hình tượng nhạt đi. Khi Tề Lạc thân ảnh triệt để dung nhập ngoài cửa bóng đêm ở trong lúc, cái này làm bạn đám người dài dằng dặc thời gian sở studio cũng triệt để hạ màn, khôi phục đến một mảnh đen kịt. Tất cả mọi người mở bức. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, Tề Lạc vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc trực tiếp, để người khác đi tìm chính mình. Cái này vô luận thế nào nhìn, đều mang một cố không hiểu số mệnh cảm giác, đều để người cảm thấy giống như hết thảy đều đi đến cố sự chung cuộc. Kim đồng hồ chỉ hướng Lăng Thần 3:30. Nếu như dựa theo đồng hồ bên trên thời gian đến xem, giờ phút này kim đồng hồ cùng kim phút vừa lúc dừng lại tại số lượng 3 cùng số lượng 6 bên trên. 3, 6, 9. Bản này chính là Tề Lạc tại trước đó giải đọc bên trong chỗ đưa ra thời không quỷ dị số lượng, mà giờ khắc này hắn lựa chọn tại tiết điểm này bên trên kết thúc, vô luận như thế nào đều cho người ta một loại số mệnh sâu nặng cảm giác. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Studio bên trong đám người chính ở chỗ này mộng bức sững sờ. Nhưng 749 cục trong phòng họp, nghiễm nhiên lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Trước đây một mực ngồi trên ghế Trần Chi Minh thông suốt một chút đứng dậy, hắn biểu lộ kích động nâng ngón tay hướng Tề Lạc, nói ra miệng tiếng nói bên trong là tràn đầy kích động cùng run rẩy. Ta hiểu, ta minh bạch, ta biết. Lão nhân liên tiếp phát ra ba câu ngắn ngủi cảm thán, người sau dùng sức cầm trong tay giấy trắng giơ lên không trung, biểu lộ kích động đến như muốn dữ tợn. Tiểu Lâm, mau đi an bài xe, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Liên hiện tại. Trần Sở Lâm Trạch biểu lộ yên lặng nhìn về phía Trần Chi Minh, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta biết hắn đã hướng chúng ta ngả bài, trước mắt khẩn yếu nhất đích thật là trong thời gian ngắn nhất tìm tới hắn. Nhưng vấn đề là, chúng ta căn bản cũng không biết hắn ở đâu a, lại nên như thế nào tìm kiếm đâu. Ta đã biết. Trần Chi Minh biểu lộ kiên định nhìn về phía Lâm Trạch, nâng ngón tay chỉ dưới lầu. Chuẩn bị xe, đi suốt đêm quá khứ, trên xe nói. A, đúng rồi. Hướng dẫn điểm cuối thiết trí dung thành Bắc Bộ núi Thanh Thành. Nơi đó chính là chúng ta hôm nay mục đích. Đêm khuya, vùng quê. Có dán 749 cục thần bí đánh dấu xe con, kích thích tố hành xử tại kinh dung trên đường cao tốc. Nửa mở cửa sổ xe bên trong, có từng tia gió lạnh xuyên vào. Trần lão, hiện tại ngài có thể nói cho ta sao? Tại sao? Ngài có thể xác nhận Tề Lạc cẩn giấu như vậy lâu nơi ở, là tại dung thành núi Thanh Thành khu vực đâu? Bởi vì tất cả tin tức đều tụ hợp đến cùng một chỗ. Lão nhân trầm giọng nói, ánh mắt thâm thúy xuyên vào ngoài cửa sổ. Còn nhớ rõ ta trước đó đưa ra cái quan điểm kia sao? Từ hắn xuất hiện tại ống kính trước giây thứ nhất bắt đầu, kỳ thật liền đã rất rõ ràng lại cho chúng ta truyền lại đi tìm hắn tin tức, mà như thế vài ngày bên trong, chúng ta từ đầu đến cuối đang hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Buổi tối hôm nay hắn cùng Vương Dương cái kia cố sự, xem như bổ sung cuối cùng nhất một khối ghép hình đi. Lão nhân nói như thế, nâng đầu ngắm nhìn bầu trời, thanh âm trầm thấp, nháy mắt liền đem thâm không bên ngoài vũ trụ cùng trong tầm mắt hiện thực liên kết đến cùng một chỗ. Một đường này đến nay, hắn nhìn như giảng rất nhiều thứ, nhưng hạch tâm nhất, bất quá là 4 điểm. Mà cái này 4 điểm, chính là ta dùng để kết luận hắn khu vị hạch tâm tin tức. Hắn nói như vậy, nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía Lâm Trạch, ánh mắt nghiêm túc lại cơ trí. Thứ nhất, là dùng đến kết luận đại khu vị một cái tin tức, thời không tinh tế hành lang. Lão nhân nâng tay hướng trên trời cao chỉ. Hắn đối thời không tinh tế hành lang định nghĩa là từ bắt đầu thất tinh bắt đầu, dọc theo vĩ độ bắc 30 độ đến 35 độ chiều không gian tuyến, xuyên qua thần nông giá chờ một hệ liệt cựu châu thần bí sông núi hẹp dài hành lang. Đã biết Tề Lạc nơi ở tại xuyên tỉnh Dung Thành, mà đầu này hành lang liên quan đến Dung Thành khu vực vừa vặn chính là đều Giang Duyên núi Thanh Thành địa khu. Thứ hai, là hắn thông qua miệng của ngươi, để lộ ra một cái khác tin tức trọng yếu, Hoa Đảo cùng Long Mạch. Hoa Đảo Long Mạch. Lâm Trạch híp mắt, nhất thời cũng ước đoán không ra hàm ẩn ở trong đó ẩn ý. Từ Long Mạch góc độ nhìn, quá cảnh Dung Thành hết thảy có hai đầu Long Mạch, điều thứ nhất là lấy Long Môn Sơn làm chủ Long Mạch, đầu thứ hai thì là lấy Long Tuyển núi Thanh Thành làm chủ Long Mạch. Tề Lạc đã 5 lần 7 lượt nhắc tới Long Mạch, kia liền chứng minh hắn hiện đang ở địa điểm, nhất định là tại quá cảnh Dung Thành Long Mạch bên trên. Còn như thế nào phán đoán, thì là Hoa Đảo cái này rõ ràng ý tưởng. Lão nhân vừa dứt lời, xe liền bình ổn dừng sát ở núi Thanh Thành sơn môn phía dưới. Lúc này sắc trời vẫn như cũ đen nhánh, trọn vẹn hơn 10 giờ cấp tốc hành xử bên trong, buổi tối thứ hai đã tiến đến. Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, đồng thời nâng thủ nhìn về phía trước mắt nguy nga sơn mạch, trầm mặc thật lâu. Như thế nào phân chia Tề Lạc đến cùng là ở đâu đầu Long Mạch bên trên ở lại đâu? Kỳ thật chính là Hoa Đảo. Long Tuyển núi Thanh Thành đầu này Long Mạch bên trên, nội danh nhất chính là hàng năm 3-4 tháng phần đầy khắp núi đồi Hoa Đảo thịnh cảnh. Điểm này, người địa phương đều rõ ràng. Cho nên Tiểu Lâm, thông qua cái này hai đầu cực kỳ trọng yếu tin tức liên kết, ta liền có thể khóa chặt Tề Lạc nơi ở, ngay tại núi Thanh Thành. Trầm thấp ngữ điệu âm thanh bên trong, hai người dọc theo cũ kỹ bậc đá xanh bậc thang, bắt đầu hướng trên núi trèo đi. Thế nhưng là Trần lão, mặc dù chúng ta bây giờ đã định vị đến núi Thanh Thành, vậy hắn cụ thể địa chỉ lại nên như thế nào xác định đâu? Luôn không khả năng chúng ta cứ như vậy một gian phòng tìm đi. Đương nhiên sẽ không đối mặt Lâm Trạch nghi hoặc, lão nhân cười lắc đầu, biểu lộ tự tin. Vừa mới ta nói hai cái tin tức, là dùng đến định vị núi Thanh Thành, mà liên quan với hắn đến cùng ở tại núi Thanh Thành nơi nào, kỳ thật hắn tại quá khứ trong khoảng thời gian này liền đã nói cho chúng ta biết. Mười bậc mà lên trong quá trình, lão nhân nói như thế, ánh mắt hướng núi Thanh Thành phía bên phải cái nào đó khu vực phát xạ mà đi. Hắn cuối cùng nhất giảng cố sự này, kỳ thật lại nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, đó chính là hắn cùng Vương Dương ở giữa, là Hồng Lâu Ngọc bên trong từng đề cập tới một thể song hồn một loại tồn tại, như thế đối phương mới có thể như vậy nghiêm mật giám thị cùng khống chế hắn. Còn nhớ rõ Vương Dương nơi ở sao? Trần Chí Minh quay người nhìn về phía Lâm Trạch, hỏi như thế một câu. Ta điều tra qua, là xuyên tỉnh Quảng Hán. Quảng Hán có cái gì? Ba. Tam tinh đôi. Không sai. Trần Chí Minh gật gật đầu, Tiếu Dung vẫn như cũ, Quảng Hán có tam tinh đôi, nếu là một thể song hồn, kia tề lạc trên núi Thanh Thành chỗ ở, nhất định cùng tam tinh đôi có cực kỳ mật thiết liên quan. Mà địa điểm này chính là nó. Thuận Trần Chí Minh ra hiệu, Lâm Trạch giảng ánh mắt hướng ngay phía trước hắn chỉ điểm địa phương nhìn lại. Theo sau, hắn liền thấy một gian cổ pháp đạo quán, tắm rửa tại lóa mắt ngôi sao cùng dưới ánh trăng, không khỏi khiến người kính sợ. Thiên, Thiên Sư Động. Lâm Trạch thì thào một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm khối kia bảng hiệu. Chính là Thiên Sư Động. Trần Chí Minh thở dài ra một hơi, hướng phía trước hai bước, đẩy cửa vào. Kéo cái ba. Thanh âm trầm thấp, như mở ra nào đó phiến ẩn dấu hồi lâu quỷ môn. Theo gió nhẹ lưu chuyển mà ra trong cho bụi, Lâm Trạch cũng theo sát nó sau tiến vào. Tam tinh đôi trọng yếu nhất đồ đằng là thanh đồng thần thụ. Vậy bây giờ, ngươi nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Trạch theo tiếng nâng đầu, nhìn về phía bị ánh trăng thắp sáng kia phiến cô cửa sổ bên ngoài. Theo sau, hắn thình lình trợn tròn trong mắt, bởi vì ở nơi đó, hắn nhìn thấy một cái cây. Một gốc an tĩnh đứng ở Thiên Sư Động hậu phương trong tiểu viện, hình thái cơ hồ cùng thanh đồng thần thụ không khác chút nào đại thụ. Hiện tại biết, tại sao là Thiên Sư Động đi. Trần Chí Minh cười nói ra một câu, người sau lưng tay bắt đầu ở trong động bắt đầu tìm kiếm. Lâm Trạch đi theo hắn phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang run sợ. Trần lão, ý của ngài là Tề Lạc? Tề Lạc hắn ngay tại nơi này. Cái này sao khả năng? Không có cái gì không có khả năng. Trần Chí Minh nói như thế, nâng tay liếc mắt nhìn đồng hồ. Ba là tạo ra số lượng, sáu là âm cực số lượng, chín là dương cực số lượng. Hiện tại còn có 5 phút liền đến Lăng Thần 3 giờ 30 phút. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Nam nhân trẻ tuổi không có tại nhiều lời cái gì, cũng chỉ là cùng lão nhân cùng nhau đứng tại thiên sư trong động ứng, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 5 phút sau, khi hơi dài kim phút chính thức chỉ hướng số lượng 61 khắc này, Trần Chí Minh chậm rãi quay người, mặt hướng 9 giờ phương hướng, cất bước hướng phía trước. Lâm Trạch một người, theo sau đuổi theo. Đông đông đông. Trầm thấp tiếng bước chân bên trong, Lâm Trạch đôi mắt không ngừng quyết tán. Hắn nhìn thấy, 9 giờ phương hướng trên mặt tường, có một cánh cửa, ngay tại từ hư không bên trong hiện hiện. Liên như thế vô cùng quỷ mị, xuất hiện tại hai người trước mắt. Kéo cái ba. Đến cổng sau, Trần Chí Minh không có quá nhiều do dự, nâng tay đem cửa đẩy ra. Lâm Trạch nhắm mắt lại, bình phục hồi lâu tâm tình sau, lúc này mới đi theo lão nhân bộ pháp, đi vào trong đó. Trong không khí, lộ ra một cô mốc meo mục nát hương vị. Một sợi u ám tia sáng, xuyên thấu cửa sổ nhỏ chiếu vào. Nơi mắt nhìn thấy chỗ, là một cái bàn gỗ, một thanh nhân thể công học ghế dựa, một bình bốc hơi nóng trà, cùng một đài máy tính. Không lớn không nhỏ màn hình, với hắc ám bên trong tản ra màu lam nhạt quang mang. Lâm Trạch hướng bốn phía đảo mắt một chút, cũng không nhìn thấy bóng người. Còn đang nghi hoặc, cổ của hắn đột nhiên bỗng nhiên tại nơi đó. Hắn nhìn thấy một tấm hình, một chương treo ở phía bên phải trên mặt tường, phía dưới đốt ba cây hương, còn bày biện mấy đĩa cống phẩm ảnh chụp. Trắng bệnh ánh trăng chiếu vào tấm kia ảnh đen trắng phía trên. Phía trên kia, rõ ràng là Tề Lạc tấm kia quen thuộc mặt. Không khí quanh thân đột nhiên một chút ngưng trệ. Hai người liền như thế trầm mặc đứng tại trung ương phòng, kinh ngạc nhìn chằm chằm ảnh chụp xuất thần. Thời không tốc độ chạy, tại cái này một giây đột nhiên biến chậm. Không biết qua bao lâu, đôn đốt một tiếng, trên bàn để máy vi tính bàn phím đột nhiên bắt đầu vận động. Trần Chí Minh cùng Lâm Trạch đồng thời liếc nhau, người trông về phía sau hướng bắt đầu tự động ra bên ngoài chuyển vận văn tự màn ảnh máy vi tính. Được chữ lớn, như là quỷ ảnh lơ lửng với tầm mắt bên trong gương. Tất cả cố sự cũng tại cái này một giây, triệt để tuyên cáo kết thúc. Các ngươi tốt, ta là Tề Lạc. Khi các ngươi tìm tới nơi này thời điểm, chứng minh ta đã hoàn thành mình tất cả nhiệm vụ. Quá khứ trong một đoạn thời gian, ta dùng giải đọc có tên phương thức đem thế giới này phá vỡ cho các ngươi nhìn. Ta tin tưởng, các ngươi xem hiểu. Chúng ta cho tồn tại thế giới, cho tới bây giờ đều không phải như vậy đơn giản. Cao duy văn minh xúc tu, từ lâu tồn tại với ngàn vạn năm trước đó. Ta là được tuyển chọn cao duy văn minh ý thức tan hợp thể, nhưng may mắn chính là cũng không có mẫn diệt thuộc về Lam tinh người lương tri. Lam tinh có cảnh, nam ở bị trưởng khống về sau dần dần biến thành văn minh khác phụ thuộc phẩm. Thượng như ta bị điều khiển một đời. Nếu muốn thay đổi, vậy thì tìm đến chúng ta trên cái tinh cầu này đảo hoa nguyên tìm tới cái kia vạn mẹo thời không lỗ sâu, rồi mới bỏ trốn. Dưới mắt, ta ngay tại tiến về tìm kiếm trên đường, dùng một vòng không có hình thái hồn linh, hoàn thành cái này chưa lại đại ngộ. Ta tại 27 tuổi cái nào đó ban đêm nhục thể tiêu vong, nhưng tồn tại tại hồn linh bên trong ý thức vĩnh hằng tồn tại. Ta xưa nay không là ai phụ thuộc, cho tới bây giờ đều không phải. Văn minh ánh sáng có lẽ sẽ ảm đạm, nhưng vĩnh viễn sẽ không tán loạn. Một đường này, cảm ơn các ngươi làm bạn, để ta có thể tiếp tục hướng phía trước nhiệt độ cùng lòng tin. Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ đào thoát trói buộc, làm về chính mình. Tin tưởng ta, chờ ta. Trong đêm tối, lơ lửng tại trên máy vi tính văn tự chậm rãi tiêu tán. Khói xanh lượn lờ, với bất tỉnh dưới đèn nhẹ nhàng khuếch tán. Thế giới an bình một mảnh. Trong thoáng chốc, bọn hắn giống như bỗng nhiên liền trở lại nửa tháng trước ngày đó, trở lại cái kia nho nhỏ gian phòng bên trong, nhìn thấy tấm kia ban đầu trực tiếp lúc xanh chắc chắc khuôn mặt tươi cười. Hắn an vị ở nơi đó, cầm một thanh quạt xếp, mỉm cười nhìn về phía ống kính sau, hướng trên đời này tất cả mọi người, nói ra nhất là thực tình tuyên ngôn. Ta gọi Tề Lạc, ta chính là ta, cho dù thế giới sắp sụp đổ, ta cũng sẽ kiệt lực chống đỡ lấy nó, không để nó đổ xuống. Ta gọi Tề Lạc, đây là chuyện xưa của ta, toàn bộ kể xong, chư vị. Gặp lại. toàn văn xong.